trân trọng giới thiệu pháp thoại vấn đáp Phật pháp ngày thứ hai, pháp hội Vu Lan, Phật lịch 2563, dương lịch 2019, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, tại đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Phải ngày thứ hai trong 3 ngày pháp hội Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019, đề nghị các Phật tử chúng ta ai chưa tắt điện thoại thì chúng ta lấy điện thoại ra, chúng ta tắt nguồn hoặc là để về chế độ rung. Đặc biệt không nghe điện thoại, cũng không lấy cái điện thoại ra giơ lên để quay lên quay xuống, nó mất hết sự trang nghiêm. Để chúng ta muốn xem lại thì ban thông tin ở chùa đã có quay lại và phát trực tuyến, hết khóa tu chúng ta có thể xem lại. Cho nên các quý vị cất điện thoại, ngồi cho trang nghiêm thanh tịnh. Thời thính pháp thì chúng ta nhất tâm để nghe pháp. Thời tụng kinh thì chúng ta nhất tâm để tụng kinh. Thời lễ Phật thì nhất tâm chúng ta lễ Phật để chuyên tâm, nhất trí, để lấy công đức viên mãn, để hồi hướng, siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại của chúng ta sớm được siêu sinh tịnh cảnh, sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà và các cõi trời, cõi người, nếu như chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương, sớm thoát ly sinh tử chúng khổ. Lưu phúc lưu tường lại cho con cho cháu muôn đời về sau. Hôm nay vào ngày thứ hai trong 3 ngày pháp hội, thời pháp thoại ngày hôm nay thầy tiếp tục trả lời các câu hỏi thắc mắc của các Phật tử ở trong đạo tràng cũng như các thiện nam thiên nữ thập phương về dự pháp hội. Quý vị nào chúng ta có câu hỏi thắc mắc cần hỏi thì chúng ta đi xuống dưới cửa chùa, có các sư đó, chúng ta xin tờ giấy cái bút chúng ta viết câu hỏi, hoặc là lên chỗ ban âm thanh ở góc bên này lấy giấy bút chúng ta viết câu hỏi, qua đó thì các vị sẽ chuyển lên, thầy sẽ tùy theo cái nhân duyên để giải đáp thắc mắc cho các quý vị. Buổi phát thoại ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên, một Phật tử gửi lên trên này, thầy xin đọc câu hỏi và trả lời luôn, không mất thời gian nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố con mất đã gần 100 ngày, ông có niệm Phật và con cháu trợ niệm sau 10 tiếng, kiểm tra điểm nóng ở ngực. Trong vòng 49 ngày, con đọc kinh Địa Tạng, niệm Phật, cúng dường phóng sinh, làm tất cả rồi hồi hướng cho bố. Vậy mà chị và em con nói mơ thấy bố và cứ đòi đốt áo mã. Vậy con phải làm sao? Xin thầy khai trị. Cái này Phật tử này nói rằng á, bố đã mất 100 ngày, bình thường ông có niệm Phật, thế là lúc còn sinh tiền á, còn khỏe mạnh á, ông cũng có niệm Phật. Sau khi mất được trợ niệm 10 tiếng đồng hồ, kiểm tra thoại tướng thì nóng ở ngực. Theo luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích, cũng như là Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, cũng như một số các kinh luận ở trong nhà Phật chúng ta, đặc biệt là pháp môn tịnh độ, thì có nói rằng con người ta sau khi mất 8 đến 10 tiếng đồng hồ sau kiểm tra thoại tướng, nếu mà tất cả thân thể mà lạnh hết, nóng ở dưới lòng bàn chân thì cái thần thức của người đó đọa vào trong địa ngục. Tất cả lạnh hết, hơi ấm ở nơi đầu gối thì thần thức của người đó đọa vào cõi ngạ quỷ. Và tất cả lạnh hết, ấm ở nơi hông tức là nơi eo mông của mình thì đọa vào cõi súc sinh. Tất cả lạnh hết, ấm ở nơi bụng của mình, nơi rốn của mình tức là đọa vào cõi gì? Cõi Atula. Tất cả lạnh hết, ấm ở nơi lòng ngực, nơi tim mình thì được sinh lại làm người. Tất cả lạnh hết, ấm ở nơi hai con mắt của mình sờ hết các nơi đều lạnh ngắt và lạnh như thây ma, nhưng mà sờ vào khu mắt này ấm, trên mặt này thì sinh lên cõi trời. Tất cả lạnh hết mà ấm trên đỉnh môn, tức là đỉnh đầu trên huyệt bách hội giữa cái thóp của cái đứa trẻ con khi còn bé. Và bây giờ chúng ta thì sờ vào chỗ này đó, cái chỗ thóp thóp này thì cái mình ngày xưa cái trẻ con gọi là cái u đó, đúng không? Cái thóp thóp đó ấm vào chỗ đó, tức là người đó được sinh về cõi Phật. Đấy là theo luận đại trí độ. Theo luận đại trí độ, cũng như là theo một số các bậc tôn túc, các bậc tổ sư về tịnh độ tông chúng ta giải thích, các vị về tìm đọc trong luận đại trí độ sẽ thấy nói rõ điều đó. Nhưng tất nhiên đây là gì? Đây luận đại trí độ, theo quan điểm luận đại trí độ nói rằng cái người đó phải có công đức tu hành, được thoát ra, hơi ấm ra nơi gì? Nơi lồng ngực, nơi con mắt hay nơi đỉnh đầu, thì đó là chỉ cho cái cảnh giới người đó ra đi. Bây giờ chúng ta ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là mấy năm gần đây, mọi người nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao đặc biệt tán dương khen ngợi việc trợ niệm. Hòa Thượng Tịnh Không mấy năm trước đây, Ngài cũng đặc biệt tán dương khen ngợi và khuyến khích việc đi trợ niệm. Nhưng mà đồng tu ở Việt Nam chúng ta hiểu lầm việc tán dương khen ngợi của Văn Sao cũng như của Ấn Quang Đại Sư, của Tịnh Không Lão Pháp Sư. Cho nên bây giờ một số người lại coi cái việc trợ niệm đó là cái phần chính, coi cái phần tu là phụ. Không biết họ có tu hay không tu, tôi không biết. Miễn là nhà họ có người hấp hối, họ gọi alo, gọi điện đến là chúng tôi gì, khăn gói quả mướp đến là trợ niệm cho 5-10 tiếng, 12-20 tiếng, và thân thể mềm mại sờ ấm lấy đỉnh đầu và vỗ tay vỗ chân với nhau rôm đốp ra vào vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Đó, không có. 1-2 năm trở lại đây, Hòa Thượng Tịnh Không phải đính chính là cái việc là gì? Hướng dẫn đi trợ niệm. Hòa Thượng hướng dẫn lại rõ ràng cái việc đi trợ niệm. Các vị nghe những bài giảng gần đây, 1-2 năm gần đây, năm 2018 và 19 của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta rõ điều đó. Vì sao? Vì Hòa Thượng thấy đồng tu trên thế giới nói chung, và đặc biệt là đồng tu tịnh độ Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các nhóm Phật tử, hiểu sai về những bài giảng của Hòa Thượng. Từ cái việc gọi là trợ, trợ là gì? Là giúp đỡ, đâu nó phải trợ là chính. Nhưng mà một số đồng tu chúng ta không nhỏ lại hiểu đó là chính, và bắt đầu đấy đi tuyên truyền và cho rằng đó là pháp tu thì được Hòa Thượng Tịnh Không là Xiển Dương. Không phải là bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không mới Xiển Dương đâu. Xiển Dương là do các tổ từ xưa, từ Tuệ Viễn, Sơ Tổ cho đến gì ạ, Ấn Tổ, Thập Tam rồi, và cho đến bây giờ là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là tiếp tục Xiển Dương. Nhưng mà những năm trước Hòa Thượng đặc biệt là Xiển Dương. Nhưng mà từ 2018-2019 trở lại đây, các vị nghe một vài bài giảng của Hòa Thượng nói về cái công đức đi trợ niệm thì vẫn như thế, không có sai. Nhưng mà cái mà Hòa Thượng lưu tâm, lưu ý cho đồng tu ở khắp thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, là đồng tu đang hiểu sai về chợ niệm rất nhiều, coi cái gì, cái chợ thành cái chính. Và thậm chí mấy năm vừa qua có một số quý thầy và một số nhóm Phật tử, đặc biệt là một sư thầy ở trong một đại đức trong miền Nam á, tôi không nhớ rõ tên, mà thậm chí nhớ cũng không muốn nói tên của vị ra làm gì, cái này nó tế nhị. Vị này tuyên bố là ai mà được cái vị đấy đi đến chợ niệm, người đó đều vãng sinh. Và chính vì đó ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở trong miền Nam một thời mấy năm trước á, rầm rộ lên cái chuyện là cứ Phật tử nào mà hấp hối sắp chết đoán được cái đại đức đó đến chợ niệm là gần như là ai cũng được mềm mại thân thể và hơi ấm ở đầu. Cho nên nó tạo thành một cái trào lưu rầm rập về cái việc là chợ niệm. Và chỉ đi thỉnh được thầy đó thôi. Cho nên một thời gian sau, cái thầy đó đến nói là các vị biết không, cái tiếng tăm là lừng lẫy, mua cả một cái con tàu phải đến hàng chục tỷ để đi phóng sinh. Đi phóng sinh trên sông Sài Gòn á. Đã rầm rộ như mấy năm nay thì 2-3 năm nay lại đi xuống rồi. Dần dần cái tiếng đó thì nó lại đi xuống rồi. Phật tử chúng ta cũng giống như mấy năm trước có cái pháp tu gọi là niệm Phật bất niệm tự niệm á. Ghi cái tiếng niệm Phật vào trong đài á, bắt đầu cho cái tai nghe vào trong tai nghe 24/24 á, và bao giờ bỏ tai nghe ra vẫn nghe tiếng niệm Phật trong tai á, thì đó gọi là đạt được bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh. Của một ông thầy người gốc Việt nhưng mà tu bên Mỹ á, sau này truyền cho một ông thầy ở trong Việt Nam chúng ta, ông thầy đó ra miền Bắc cũng làm mưa làm gió 2-3 năm trời. Đạo tràng chúng ta cũng nhiều người bỏ đi, bỏ cái pháp tu bình thường theo lời tổ dạy của chúng ta này để đi theo đó. Một thời gian sau cũng bảo là đạt được bất niệm tự niệm, vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng bây giờ cũng tan rã hết, tan rã hết. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Học Phật sẽ không phải là nôn nóng được. Nó giống như dạy một đứa trẻ các quý vị. Nó mới sinh ra có 3-4 năm tuổi mà cứ đem cái trình độ dạy học lớp 10 rồi lại dạy đại học. Nó mới học lên lớp 4, lớp 5 mà đem cái trình độ dạy thạc sĩ, tiến sĩ cho nó học. Phải bảo gì cho nó nhanh có bằng tiến sĩ. Có được không? Được không các quý vị? Không được. Cho nên các tổ ngày xưa mới gọi là gì? Chân thật niệm Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là gì? 50 năm. Một lòng gì? Chân thật niệm Phật. Tuệ Viễn Đại Sư 30 năm giữ một câu niệm A-di-đà Phật, không bước chân xuống núi. Lấy sơ tổ Tịnh Độ Tông chúng ta đó. Chúng ta thấy tổ 30 năm chưa bước chân xuống núi, chỉ giữ một câu Phật hiệu. Còn chưa ăn ai. Chúng ta lại mới thì mới biết được Phật Pháp, mới tu mới học được có một chút xíu thôi. Nghe Pháp của Hòa Thượng còn sai đường, còn làm sai, hiểu sai và làm sai. Cho nên mới nghĩ rằng cái việc đó là được vãng sinh. Nhưng thực tế không phải. Chúng ta phải biết rằng ở trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật nói về ngũ ấm ma. Thì trong ngũ ấm ma đó thì có một cái ma gọi là thiên ma. Trong ngũ ấm ma đó có một cái ma gọi là thiên ma. Thiên ma là gì? Nó biết là tâm niệm của các Phật tử chúng ta mong cầu được gì? Được chứng minh cho mọi người xem rằng tổ trợ niệm của tôi niệm đâu được đấy, niệm người nào vãng sinh người đó. Bằng chứng bằng cái gì? Bằng cái mềm mại thân thể và ấm trên đỉnh đầu. Cho nên thiên ma nó đến gì? Nó cũng làm cho gì? Mềm mại thân thể và ấm đỉnh đầu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang tu đúng chính pháp. Sai. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng cái người mà mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu, quyết định vãng sinh thì người đó thì trước khi người đó phải là cái người có cái sự huân tu lâu bền ở trong đạo Phật. Tức là người đó thì đã có cái thời kỳ gọi là trường kỳ chuyên tu, tu lâu rồi, buông xả được gì? Được rất rất nhiều những cái thói hư tật xấu, tham sân si ở thế tục rồi. Một lòng niệm Phật, biết trước ngày giờ, nói trước với mọi người rằng á, ví dụ một tháng nữa tôi đi, nhưng cũng không nói là bán sinh đâu, chỉ nói tôi đi thôi, hỏi đi đâu, à bảo tôi đi, thế thôi, kiểu như thế. Xong đúng một tháng đó thì đúng 30 ngày sau cho nhóm họp bạn bè hoặc là người thân lại, hoặc tăng ni Phật tử lại. Và trước khi đi 1-2 tiếng đồng hồ vì đó vẫn sống bình thường, thậm chí vẫn làm, vẫn uống nước, vẫn tiếp khách bình thường. Có người đến nhắc nhở, ơ, bảo là 12 giờ trưa nay ông đi mà sao bà đi mà sao bây giờ đi đâu? À thế bảo bây giờ là mấy giờ? Bảo bây giờ 11 giờ. Thế được rồi, mọi người uống nước, tôi đi vào tôi tắm rửa cái. Vào tắm rửa xong ra gì? Có thể đứng mà đi, ngồi mà đi, hoặc là gì, nằm ra tế cát tường mà đi. Đó, những người như thế mới gọi là gì ạ? Vãng sinh tịnh độ. Còn bây giờ chúng ta, tôi thường lấy một cái ví dụ, vì sao mà bây giờ chúng ta niệm Phật ca nào cũng thấy gì? 10 ca thì đến 8 ca, 9 ca thấy là mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu, vỗ tay đông đốt với nhau. Cái thứ nhất, tôi lấy một cái ví dụ, ở nhà Pháp hội chúng ta có mấy cửa vào chính? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cửa vào chính, 2 cửa vào phụ, 2, 4, 6, 8 cửa sổ. Và bây giờ, các vị nghĩ xem, nếu như bây giờ tôi đóng tất cả 8 cửa chính lại, 7 cửa sổ lại, tôi để duy nhất gì? Đóng cả 8 cửa chính, 8 cửa phụ lại. Tôi chỗ một cái gì? Một cái lỗ con thôi. Và tôi đem gì? Tôi đem tôi đốt một đống lửa thật to ở trong này, khói mù mịt ra thì tôi hô cháy, cháy. Các vị tìm đường để ra, không tìm được thì tất cả chúng ta đều về lần lượt để chui qua cái gì? Chui qua cái lỗ con vậy. Cái lỗ đó thì gì? Tôi nói hơi đau một chút, có thể lỗ đó chỉ dành cho con gì ạ? Con gì? Con khuyển nó đi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta vì gì ạ? Vì sợ cháy, sợ chết cho nên nó tranh nhau thì chui ra qua lỗ con khuyển nó đi. Nó đi để thoát ra ngoài. Không còn đường nào đi thì bắt buộc chỉ có một con đường duy nhất nó để ra. Tương tự như vậy, chúng ta đến niệm Phật không phải là mong cho bạn đồng tu được giác ngộ, được buông xả, mà niệm Phật là cứ chăm chăm vào với nhau. 10 người thì cả 10 người như một, chăm chăm vào với nhau. Vãng sinh, mềm mại thân thể, ấm đỉnh đầu, thần thức lên trên đỉnh đầu mà gì mà ra đi. Thì đương nhiên biết hết các lỗ gì ạ, ở 5-6 đạo bên dưới. Trời người địa ngục ngạ quỷ súc sinh chỉ còn duy nhất một cái lỗ ở ta ban trên, đó là gì? Ra nơi đỉnh môn, thế là đỉnh đầu đó. Thì bắt buộc họ phải ra. Nhưng ra, họ có đi vãng sinh được hay không mới là quan trọng. Giống như tôi muốn cho tất cả các vị 4-5 nghìn người ở đây, sau hết ngày mai tất cả đều cạo tóc xuống ra biến chùa Khai Nguyên này thành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ. Có được không? Tôi rất mong tất cả chúng ta đều cạo tóc xuất ra và cùng sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, lấy lục hòa kính pháp, lấy giới luật của Đức Phật để làm thầy, để tu một đời, tạo biến cái nghề ngôi chùa Khai Nguyên này thành thế giới Tây Phương Cực Lạc thu nhỏ. Có được không? Không được. Tối nay thôi đã có một số người là gì? Hết thời thứ nhất thôi đã có một số người đã gì ạ? Không vẫy tay, không vẫy chân mà đã chào nhau chạy trốn rồi, bỏ lại các cụ gia tiên tiền tổ lịch đại ngồi đây bơ vơ với gì? Với các sư, với các Phật tử đây rồi, chạy rồi, bỏ của chạy lấy người rồi, bỏ các cụ để chạy lấy gì? Lấy người rồi. Ngày mai bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ chùa, bỏ sư gì mà chạy về nhà chúng ta thôi, có ai ở lại nữa đâu, đúng không? Cho dù thầy có bảo là thôi Phật tử ở lại thì phát tâm gì, làm công quả 3-4 ngày để chuẩn bị rồi dọn hoa vào các thứ, rồi dọn các tiểu cảnh đi, vân vân. Giỏi lắm chỉ được vài người, 5-10 người, 20 người ở lại thôi, còn gì ạ? 5.000 người thì 4.980 người là gì? Vội vội vàng vàng để về cái cuộc sống, cái mái ấm mà mình cho là trường tồn là vĩnh cửu kia. Nào, vãng sinh được không? Ở lại chùa được không? Xuất gia được không? Xuất gia. Ngay cái ngôi nhà gọi là trong xuất gia nhà Phật đó thì có mấy cái. Thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục, đến trong nhà của Như Lai, tức là đến ngôi chùa, đến nơi cảnh, mình cứ nói nôm na là đến chùa đi, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đi, bỏ cái cuộc sống thế tục, đến thì sống ở cái cuộc sống trong một ngôi chùa, gọi là xuất thế tục gia. Dễ làm không các quý vị? Dễ không? Khó. Khó, không phải dễ. Rồi á, xuất thế tục gia đã khó. Cái khó hơn nữa, cho dù gì xuất được thế tục gia rồi, còn phải xuất một cái gia nữa, đó là xuất phiền não gia. Tức là ra khỏi ngôi nhà phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến viên kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó. Dễ không? Không dễ. Cho nên chúng ta thấy các sư á, đầy rẫy các sư bây giờ là người xuất gia vẫn còn tham sân si. Có không? Có. Tôi cũng vẫn còn có đây này, đừng có nói là không. Nhưng tất nhiên là gì, nhiều ít cũng đã loại bỏ được, hai mươi mấy năm nay cũng loại bỏ được phần nào rồi. Đó, cũng có loại bỏ được phần nào. Cái nhà phiền não ra, ra khó. Nhưng ra cái nhà nữa, cái nhà khó nhất mà Đức Phật nói đó là gì? Xuất tam giới ra. Tức là ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Để đi về gì? Về cõi Niết Bàn. Người tu theo tịnh độ chúng ta được vãng sinh Tây Phương cũng có thể gọi là xuất tam giới ra. Vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Thọ mạng vô lượng, trí tuệ vô biên, công đức vô tận, tu hành cho đến một đời là thành Phật, không bị sinh tử luân hồi tái sinh nữa, không bị sinh ra từ bào thai nhơ nhớp của người mẹ nữa, vân vân. Cho nên á, người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc có thể nói là bậc thượng thiện nhân, là như thế mới nói là bậc thượng thiện nhân, bậc thánh nhân, bậc Bồ Tát, bậc đại sĩ, bậc gì ạ, cái bậc gọi là A Bệ Bạt Trí, hay còn gọi là A Duy Việt Trí, tức là dịch là bất thoái chuyển, một đời thành Phật, là như thế đó các quý vị. Đó, đấy, tu như thế này thì vãng sinh cái gì? Đó, ngồi ngay bàn đờ một cái nữa, vãng sinh kiểu gì? Vãng cái gì mà vãng? Vãng làm sao được? Cái này cho dù có 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người đến trở niệm cũng không vãng. Đó. Cho nên á, đâu phải dễ đâu. Vì vậy mà Phật tử này nói là gì? Nói là người nhà, nói ông cụ mất 100 ngày rồi á, người nhà nói rằng á, Phật tử này có tụng kinh Địa Tạng phóng sinh tu phúc hồi hướng cho bố, nhưng mà gì, chị và em nói rằng mơ thấy bố đòi gì, đòi đốt quần áo bảng mã. Cái này thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất có thể là do gì ạ? Do linh quỷ. Linh quỷ là gì? Nó muốn ăn. Cho nên á, nó gì? Nó đến nó thị hiện giả làm người thân của mình á, làm bố của gì? Của Phật tử này. Chỉ dẫn gì trong cái giấc chiêm bao, giấc ngủ để gì? Để cho người thân của ông cụ ấy nhìn thấy, tức là con gì? Chị gái và em gì nhìn thấy. Và đòi gì? Đòi cúng vàng mã. Mà đương nhiên có ai mang bộ vàng mã về không để cúng không các quý vị? Có không? Đương nhiên ngoài cái bộ vàng mã đó phải có gì? Ít nhất là cân hoa quả và có một mâm gì? Mâm cơm. Đó. Ở trong quê của tôi, quê ngoại của tôi cách đây 3-4 năm trước, sư ông Tâm với sư ông Hạnh biết đấy. Có cái vong nó về thì nó nhập vào cái đứa con dâu hay đứa con gái trong nhà tôi không nhớ rõ. Nhưng trong quê nó về mấy tháng như thế, mỗi một ngày là gì, nó đòi ăn một con gà, uống một chai rượu, mỗi ngày có ngày nó ăn hai con, ăn ngấu nghiến, ăn cho đến nỗi ở trong nhà không còn gà nữa thì gia đình đi gì, đi mua thì nó không còn tiền để mua nữa thì gì, đi xin, ngày nào nó cũng đòi ăn gà. Gia đình kiệt quệ trong vài tháng như thế. Ở trong quê thì thường là gia đình họ đã gì, tiền của nó không dư giả, nhưng ngoài thành phố chúng ta đâu. Có đi chăng nữa cũng có một vài trăm nghìn, một vài triệu để trong hòm để phòng thân là cùng, thậm chí một vài trăm nghìn cũng khó chứ đừng nói một vài triệu. Có của hồi môn để trong nhà thì giỏi lắm là cái đôi khuyên tai Và cái nhẫn là cha mẹ là nhẫn cưới, cha mẹ cho ngày xưa. Nhiều người thì bí quá cũng bán mất rồi. Còn cái của để dành ở trong nhà đó là một hai con lợn và vài con gà, vài một vài đàn gà, vài con gà ở trong chuồng. Đó là người nhà quê ở nông thôn. Thì của hồi môn ấy, của để dành là như thế, ở chỗ con lợn ấy, con trâu ấy, con bò ấy và vài con gà hoặc vài đàn gà. Nhưng cái mấy cái đàn gà kia nó xén sạch rồi. Chả còn cái gì nữa. Ốm đau cứ đưa nó đi viện cũng không được, không khám ra gì. Cứ bắt đầu về nhà là nó đòi chén thôi. Mỗi bữa con gà. Con gà to ăn cũng hết. Xong bắt đầu mấy Phật tử đưa ra đây ấy, nói với tôi mới, tôi mới cho mấy sư về làm lễ cho. Lễ cho xong một cái thì bảo thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng ở nhà một thời gian sau, thế là khỏi, chả phải mất đồng tiền thuốc nào thêm nữa. Đó, chúng ta thấy cái trường hợp này á, lúc đầu nó xưng là gì ạ? Tổ tiên ông bà ông vải, lúc thì nó xưng là người này, lúc này xưng là người nọ, lúc xưng là người kia, cứ thế đi về là gì ạ? Là đòi ăn. Tôi bảo cái này không phải. Gia tiên nào mà lấy đi hành hạ con cháu như thế? Có về thì ăn một hai bữa xong rồi cũng phải đi chứ. Thế là tôi hành hạ con cháu, ăn khánh kiệt của cải của con cháu như thế, gia tiên như thế là tham, gia tiên thì không phải. Tôi nghĩ đây là linh quỷ. Tôi mới bảo cái sư ông đi về á, thì chú Đại Bi đem cái giáo chỉ của thầy về để thầy thì không về được, nhưng thầy dặn là gì? Dặn đi làm lễ. Thì có nghĩa là gì? Đem cái giáo chỉ của thầy về làm lễ rồi. Lễ xong bảo như thế mà làm. Bảo như là tụng kinh Địa Tạng nữa. Vài tuần sau thế là khỏi. Hết. Đó cho nên á, ở đây cái trường hợp này á, cũng không ngoại trừ là gì? Linh quỷ nói gì? Giả dạng người thân để gì ạ? Để kiếm ăn. Cái nếu mà trường hợp này á, tụng kinh Địa Tạng không á thì chưa đủ. À, trước khi tụng kinh Địa Tạng nên trì cho ba biến Đại Bi thập chú, cầu Bồ Tát Quan Âm và Thiên Long Bát Bộ thì cũng gia hộ cho nữa. À, gia hộ cho nữa để đuổi những cái linh quỷ đi. Còn cái trường hợp thứ hai cũng có thể xảy ra là vong linh ông cụ thật khi còn sống á thì có niệm Phật, nhưng mà niệm gì ạ? Một ngày niệm Phật được vài câu, nhưng khởi cái tâm tưởng gì ạ? Tâm tưởng không tốt đến gì ạ? Đến vài tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, ăn mất 2 tiếng, ngủ mất 8 tiếng, là 10 tiếng. Còn bao nhiêu? Còn 14 tiếng, tu chưa được 1 tiếng, 13 tiếng thì gì? Nghĩ đến cái chuyện thế tục, thì vãng sinh khó lắm. Thậm chí là trước đây có thể khi còn sống là cứ ngày giỗ ngày Tết là cứ hay gì? Hay quen đốt vàng mã cho gia tiên, cho các cụ, cho nên bây giờ có thể là vẫn cứ nghĩ rằng là mình được gì khi con cháu nó đốt cái đó cho thì mình được ăn, được mặc và được gì, được sử dụng ở dưới quái âm. Nhưng thực tế không có đâu, làm gì có. Làm gì có cái chuyện này quái trần chúng ta đốt á mà dưới kia thì hưởng được. Các vị thấy nhiều chùa, đặc biệt là ở miền Bắc chúng ta, trong vòng 5-10 năm trở lại đây, kinh tế đất nước phát triển, tín ngưỡng ở trong gì, trong dân, trong nhân dân á, ngày một gì ạ, ngày một nhiều hơn. Vì vậy mà một số các quý thầy, sư hẳn hoi, sư chính tống hẳn hoi, sư ở trong giáo hội hẳn hoi, thậm chí làm chức sắc rất to trong giáo hội hẳn hoi, nhưng mà vì cái danh lợi, vì đồng tiền bỏ túi, cho nên á, vẫn biết rằng á, Đức Pháp Chủ cũng như Hòa Thượng Chủ Tịch là hai vị gì? Đại lão Hòa Thượng và Hòa Thượng cao nhất của Hội đồng Chứng Minh và Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội và Giáo Việt Nam chúng ta đã có văn bản gửi đến các tỉnh thành, gửi đến các quận huyện thị trong cả nước, gửi đến các chùa chiền thuộc giáo hội quản lý trong cả nước, yêu cầu là tăng ni trong cả nước của Giáo hội và Giáo Việt Nam chúng ta không đốt vàng mã. Nhưng mà một số các quý thầy đó, thậm chí là chức sắc của giáo hội đó, nhưng mà vì cái đồng tiền bỏ túi, cái lợi nhuận của thu hút Phật tử, đồng tiền bỏ túi của chùa của mình, cho nên á, phớt lờ lời kêu gọi của hai vị tôn túc trưởng lão và đại lão Hòa Thượng cao nhất, đó là Đức Pháp Chủ và Đức Hòa Thượng Chủ Tịch, và vẫn cứ gì lén lén lút lút đốt để đốt ở trong chùa, thậm chí là đốt thì công khai trong chùa nhà mình. Thậm chí là bây giờ chúng ta thấy, ngày xưa chỉ là cái bộ quần áo, cái ô, cái nón, cái mũ, đôi dép. Dần dần nó phát triển lên là gì? Khoảng độ 10-15 năm trước thì đốt cái xe máy để gym, xe máy để gym á. Đó, dần dần là xong gì ạ? Đốt đến ô tô. Đốt ô tô rồi á, bây giờ chúng ta thấy gì? Mấy năm nay đốt cả gì? Cả máy bay. Đốt cả máy bay trực thăng, đốt cả máy bay Boeing 747, Boeing rồi gì? Vân vân. Đốt hết. Ngày xưa là hình nhân thế mạng, bộ quần áo. Bây giờ là gì? Ô tô hạng sang. Nào là Toyota, nào là Mercedes, nào là Rolls Royce, nào là các thứ đầy đủ hết. Trên thế giới có loại ô tô nào sang trọng thì gì? Con cháu đốt cho các cụ. Hết loại đó. Thậm chí đốt cả các cụ một cái máy bay. Trước đây còn sống, xin lỗi các quý vị, có cái chưa bao giờ ra sân bay, chưa một lần được ngồi trên máy bay. Nhưng bây giờ tự nhiên các cụ là gì? Một mình một cái máy bay. Đấy, sướng thế không biết. Các vị nghĩ xem, nếu mà con cháu mà đốt mà các cụ mà hưởng được á, thì chúng ta có phải tu nữa không? Có không? Không tu nên cần quá thì phải tu, sau này chết cái gì? Cứ bảo là chúng mày đốt cho tao gì ạ? Một cái biệt thự thật to, ô tô, đồ dùng đầy đủ cho tao. Đốt cho tao gì? Cho vài cái máy bay vào, tao không thích đi cái này, tao đi cái kia. Có đi được không? Không được. Đây gọi là mê tín dị đoan. Đây mới chính thức gọi là mê tín dị đoan. Cho nên cái trường hợp tôi nói thì cũng có thể. Trường hợp thứ hai, có thể vong ông cụ thật, nhưng mà gì, do khi còn sống không tỉnh, không giác ngộ được, không hiểu thế nào là chính pháp, cho nên sau khi chết cái thần thức vẫn cứ nghĩ rằng khi mình còn sống mình đốt cho ông bà, ông vải tổ tiên trong ngày lễ, ngày Tết vân vân. Vì vậy mà gì, được. Vì vậy cái thần thức lúc đó nghĩ là được, cho nên mới đi về, mới bảo con cái đốt cho mình như thế. Còn được hay không là cả một vấn đề. Tôi dám khẳng định với các vị chắc chắn là không được. Được làm sao được? Tôi hỏi các quý vị, bây giờ có một người nó in gì, tôi đang bảo là gì? Đang bảo là không có tiền để trả cái tiền đất mà Phật tử họ nhượng lại ở trên chùa Tản Viên. Một người nào họ mang một cái gì, một cái vali tiền thật lớn, mà cái tiền đó là tiền giả, nó in giống hệt như tiền Việt Nam, nhưng mà không phải là tiền Việt Nam thật. Nó in giống hệt như thế, nó là tiền giả, chỉ có những người có chức trách, những người chuyên môn phát hiện ra thôi. Còn Phật tử bình thường chúng ta dùng bằng mắt thường, bằng tay sờ không phát hiện ra được. Và họ đưa cho tôi cầm cái vali tiền đó, tôi đi tiêu có được không? Được không các quý vị? Vì sao không được? Hả? Vì sao? Vì nó là giả, không được nhà nước công nhận, không được pháp luật công nhận, không được Bộ Tài chính công nhận. Tôi cầm cái vali tiền tôi đi tôi tiêu, cái gì sẽ xảy ra các quý vị? Cái gì xảy ra? Tôi sẽ bị làm sao? Tôi sẽ bị gì? Vì sao? Tôi sẽ bị bắt. Các cơ quan thực thi pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta sẽ bắt và xử tôi vào cái tội gì? Tàng trữ và tiêu gì? Tiêu tiền giả. Khung phạt hình sự là 3 năm đến mấy năm? 3 năm đến 10 năm, thậm chí mà lượng lớn thì có thể gì? Chung thân. Làm ảnh hưởng đến cái gì? Đến cái an ninh chính trị tiền tệ của quốc gia. Thì chúng ta thấy Diêm Vương ở dưới cũng có các cơ quan pháp luật của Diêm Vương ở Quái Âm. Làm sao mà họ cho loạn cái gì? Cái tiền tệ của thế giới họ được. Cho nên cái trường hợp này, thầy khuyên Phật tử này về gì? Vẫn nhất thiết, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông cụ. Nhưng trước khi tụng Địa Tạng nên có 3 biến đại bi thập chú nữa. Sau đó mới vào Địa Tạng để hồi hướng cho ông cụ. Một thời gian sau thì hết thôi. Cũng khuyên các chị cũng không phải mua quần áo, đồ mã để cúng cho cụ đâu. Không phải mua cái đấy. Nếu có muốn cúng thì mua hẳn những cái đồ quần áo thật á, đem lên cúng cho cụ. Cúng xong thì đến mình để vào đấy, đến khoảng đầu mùa rét mang lên đây thì gửi đi lên trên miền ngược để làm từ thiện cho, hoặc là gửi đi đến cái đạo tràng nào họ hay đi làm từ thiện để gửi cho bà con nghèo ở vùng biên cương của Tổ quốc. Họ cũng có phần giữ gìn từng tấc đất ngoạn cỏ gì, cho đất nước, cho dân tộc chúng ta, cho chính chúng ta được ngồi thái bình ngày hôm nay ở dưới này đấy. Đó. Làm như thế. Chứ đừng có đốt vàng mã làm gì. Câu hỏi của vị Phật tử thứ hai. Ở dưới kia nghe rõ không? Có hiểu được không? Có dễ hiểu không? Khó. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy từ bi hoan hỷ, cho gia đình con xin được hỏi. Gia đình con đã nhờ chùa mình bốc bát hương, nhưng nay con muốn xin thỉnh thêm ngọc cho vào bát hương, vậy có được không ạ? Con hỏi, con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Kính mong thầy cho gia đình con được biết. Phật tử này nói là gia đình đã nhờ chùa, nhờ các sư ở trong chùa bốc bát hương thờ ở gia đình rồi, nhưng bây giờ muốn thỉnh tí ngọc để cho vào bát hương có được không? Cũng được thôi, không sao. Được. Nhưng mà cái ngọc cho vào bát hương á, thì phải là cái miếng ngọc trơn thôi. Đừng có lấy cái miếng ngọc có hình Phật, hình Bồ Tát, hình thần chú ở trong đấy. Có nghĩa là cái miếng ngọc trơn, miếng ngọc không thôi. Trơn thôi. Mình về mình gói vào cái giấy trang kim á, không cần phải thay lại bát hương cũng được. Mình gói vào giấy trang kim, mình lấy cái thìa, cái đũa, cái môi gì đó sạch, mình cào một cái góc xuống, sâu sâu nó xuống, xong mình cho xuống, xong mình lại lấp do lại, nhẹ nhàng như thế. Như trước khi làm mình thắp hương, nếu mà thờ Phật thì khấn Phật, khấn thần linh gia tiên kỷ huyền thất tổ nhà mình. Nếu không thờ Phật thì mình cứ khấn Phật, khấn thần linh, khấn gia tiên kỷ huyền thất tổ nhà mình, xong mình làm được. Nếu cẩn thận nữa thì chỉ cho ba biến đại bi thập chú, bát nhã, xong niệm Phật, xong chúng ta khấn làm xong chúng ta lại chỉ ba biến đại bi thập chú, bát nhã và an vị lại, thế là xong. Đơn giản thôi, cũng không cần phải các sư đến làm lại cái đấy, tự chúng ta làm được. À. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đây, tôi đọc đúng nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. R, em R, R Di là con chim ri á. Con chim ri gọi gì gọi bạn á, gọi gì gọi bạn á. Con sáu sậu gọi cậu gọi cô, con cổ gọi cô gọi chú, con tu hú gọi chú gọi bầy. Cái gì gì đó ngày xưa còn học bé học cái đấy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khổ quá, chắc hàng ngày toàn đọc là A Di Đà Phật. A Di. A Di hoặc là A Mi. Phiên âm từ tiếng Phạm á, Amitabha. Amitabha, Amitabha, Trung Quốc là Amitabha. Việt Nam chúng ta là trước là A Di Đà Phật. Và có Hòa thượng Cố Giác Linh Hòa thượng chủ tịch thượng Chí Hạ Tịnh, và Cố Giác Linh Hòa thượng thượng Thiền Hạ Tâm á, các ngài ngày xưa đều niệm là A Di Đà Phật. Chúng ta một thời gian mấy năm trước cũng niệm A Di Đà Phật, nhưng vì ở miền Bắc này á, giáo hội miền Bắc không có chùa nào niệm, có mình chùa chúng ta niệm, cho nên á, Hòa thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, kiêm trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2016 á, cụ đề nghị với tôi là thôi, ông niệm A Di thì cũng không sai, nhưng mà ở miền Bắc này á, tất cả các chùa đều niệm là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì thôi thì ông hoan hỷ cho nó đồng với mọi người, cho các Phật tử họ khỏi lăn tăn. Thế Hòa thượng nói như thế thì mình hoan hỷ về họp chúng, thì thôi cũng cho mọi người niệm A Di Đà Phật thành A Di Đà Phật từ ngày đấy. Chứ còn mọi người thích chuyên tu á, thích niệm A Di thì vẫn niệm bình thường không sao. Ai muốn chuyên tu niệm một mình á, phải niệm ở nhà thì niệm A Di Đà Phật thì cũng được, vì niệm A Di nó nhẹ nhàng và nó đỡ tốn hơi, giữ được sức khỏe, giữ được cái khí của mình, rất dễ gì, rất dễ được nhập tâm. Ở đây là A Di là không phải. Đó. Con kính bạch thầy, tín chủ con, cẩn thận hết, đây là chắc trước là đồng bóng đây, trước theo đồng bóng đây, trước theo đồng bóng chắc mới thì mới cải tà quy chính đây. theo đồng bóng thường thường hay gọi là tín chủ con. Tín chủ con Hoàng Thị Phương, pháp danh Diệu Âm Tịnh Phương. Con kính thưa Thầy, con muốn hoan hỷ, con muốn hoan hỷ, hỏi Thầy dạy bảo cho con. Lủng củng thế. Phải là cái câu này là gì? Con xin Thầy hoan hỷ, chỉ dạy cho con, đấy là dạy bảo cho con, là con muốn hoan hỷ, hỏi Thầy dạy bảo cho con. Đấy. Con tụng xong quyển kinh Địa Tạng tại ban thờ gia tiên nhà con. Đêm con nằm mơ thấy cha con về, người cha con đen kịt. Con sờ vào cha, đầy là dầu luyên. Con nghĩ cha con bị vào ngục. Con hoan hỷ, viết giấy này xin Thầy dạy bảo cho con phải làm sao. Con kính lạy Thầy. Không sao. Đây là một tín hiệu tốt. Ở trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng thế là gì ạ? Nếu mà có thiện nam, tín nữ nào nghe thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức ấy để hồi hướng cho gì? Cho người thân của chúng ta đã mất, có thể là từ lâu, vài năm, vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm, nếu chúng ta chỉ cần nhớ tên tuổi, hồi hướng cho các cụ ấy thôi. Hoặc không chỉ cần không nhớ thì hồi hướng chung cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại chúng ta thôi cũng được, nhưng nhớ được đọc tên chuẩn xác thì càng tốt. Tức là đem công đức này để hồi hướng cho cái vong linh tên như thế, chết ngày tháng năm nào, mộ phần chôn ở đâu thì càng đi càng tốt nữa. Vì hồi hướng đích thực vào cho một vong linh ấy, giống như gì? Giống như chúng ta đem cái số tiền để chuyển khoản cho đích thực cái người ấy, thì người ấy sẽ đi nhận được thì nhận được ngay. Còn chúng ta bảo đem số tiền này đem gửi gì? Đem gửi cho gia đình ấy, thì có khi là cả gia đình họ chia nhau, nhưng chúng ta bảo gửi cho đích thực cái người đấy thì người đó thì sẽ được toàn quyền sử dụng. Tương tự như vậy, trong kinh nói là đem công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức cúng dường ấn tống kinh điển, cúng dường tôn tượng, xây chùa tô tượng đúc chuông, phóng sinh tu phúc ấy để hồi hướng cho vong linh ấy. Trải qua một thời gian, hoặc một ngày, hoặc ba ngày, hoặc bảy ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, hoặc 100 ngày, vân vân, tùy theo cái sự nhiếp tâm, sự thành tâm, trì niệm của chúng ta, vong linh đó cảm được. Một thời gian sau mà chúng ta mơ thấy cái vong linh đó, đồng nghĩa là gì? Trong kinh Địa Tạng nói đồng nghĩa là vong linh đó đã thoát khỏi gì? Khỏi trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mới về báo tin cho chúng ta là đã được thoát khỏi gì? Khỏi đó rồi. Tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như gia đình chúng ta có một người không may vi phạm pháp luật, bị đi tù là gì ạ? Bị tuyên án đi tù là 10 năm. Nhưng mà vị đó thì vào cải tạo thì mới có 7 hoặc 8 năm. Nhưng mà người thân chúng ta đến thì đến khuyên bảo cái người kia là người phạm tội kia rằng thôi, vào trong ấy cố gắng để mà chấp hành pháp luật, nghe theo ban quản giáo, cải tạo cho tốt, tu tâm sửa tính cải tạo cho tốt, và đáng nhẽ là phải hết 10 năm mới được ra. Nhưng mà do nghe người thân là gì ạ? Người thân vừa bằng cái mối quan hệ của người thân ở bên ngoài, cũng như cái sự gọi là cải tà quy chính của cái người phạm pháp đó ở trong gì? Trong nhà tù nữa, mới có 7 năm sau, bằng cả mối quan hệ ở ngoài lẫn sự thành khẩn của người ở trong. Cho nên có một cái dịp, ở Việt Nam chúng ta có một cái dịp vào ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày Quốc Khánh, mồng 2 tháng mấy? Tháng 9, là ngày ai đọc tuyên ngôn độc lập nhỉ? Bác Hồ. vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Và đất nước của chúng ta từ đó cho đến nay vẫn lấy ngày mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Ngày gì? Ngày Quốc Khánh. Thế là ngày gì? Ngày vui mừng của cả đất gì? Đất nước. Chứ Khánh có nghĩa là vui mừng, là hoan hỷ, là cái ngày Khánh. Quốc là nước, Khánh là vui mừng. Quốc Khánh tức là ngày vui mừng nhất của cả đất nước, cả dân tộc chúng ta. Đó. Cho nên là cái ngày đó Chủ tịch nước là cái người gọi là gì? Cái quyền lực cao nhất của cơ quan nhà nước của chúng ta sẽ thay đảng, thay quốc hội, thay chính phủ và ký một cái sắc lệnh. Cái sắc lệnh đặc biệt đấy gọi là lệnh gì nhỉ? Ân xá. Lệnh ân xá. Nếu như cái người ở trong tù á mà thì chấp hành pháp luật tốt, mà không có người ở ngoài á đi vận động cho, chưa chắc đã được ân xá, đúng không? Cái người ở ngoài vận động tốt với ban quản giáo, với thì với cái người ở ngoài á cũng chấp hành tốt pháp luật nhà nước, à, người ở trong thì chấp hành tốt cái gì, à, cái chính sách quản giáo ở trong tù, người ở ngoài thì có công với gì, với đất nước, với dân tộc, cho nên họ xét cả trong lẫn ngoài, xét cả những người ở ngoài có công với đất nước, với dân tộc, xét cả người ở trong chấp hành pháp luật tốt, cho nên á mới được có 7 năm. Ban gia đình đề xuất, ban quản giáo gì chấp nhận, trình lên gì Bộ Công an, Bộ Tư pháp, rồi Bộ Công an, Bộ Tư pháp xét duyệt đi lại nhiều lần rồi mới trình lên Chủ tịch nước, Chủ tịch nước thay đảng, chính phủ, quốc hội, nhà nước, và ký xẹt một cái. Đợi đến ngày đó, người đó được gì? Được trả gì? Trả tự do. Tương tự như vậy, các cụ của chúng ta, người thân chúng ta không sống những đời trước kiếp trước á, làm những việc ác, đang đọa ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Tôi nói là địa ngục ngạ quỷ là hai cái cõi gì? Ác nhất, sâu nhất đi. Đọa vào đó rồi, ngày đêm mong ngóng sớm được thoát ra. Ở trên dương thế thì con cháu biết thế Phật pháp lại nhất tâm làm các việc thiện để hồi hướng cho các cụ, mong các cụ gì sớm ngày được thoát ra. Hai bên đều kết hợp với nhau, âm dương gọi là gì? Đồng nhất. Nương vào thần lực của Phật, của Bồ Tát, của chư hiền thánh tăng, tội của gì? Của tội nhân đó gì? Tự nhiên tiêu đi, phúc báo hiện tiền, cho nên á sớm được thoát khỏi trong địa ngục, giống như người mà đáng nhẽ thì phải 10 năm mới được ra tù, nhưng mà mới 6-7 năm do gì chấp hành tốt, là người bên ngoài quan hệ tốt và được lệnh ân xá ký xoẹt của Chủ tịch nước một cái là được ra. Ra thì chúng ta mới gì, mới gặp được gì? Khi ra rồi gặp được nhau không? Còn khi mà chưa ra, người nhà chúng ta, cái người tù nhân đấy có về nhà để chơi, để thăm nhà được không? Có về phép được không? Hả các quý vị? À, tại sao không? Thế đi tù không được về phép à? Có được nghỉ phép không? À, đi bộ đội được nghỉ phép mà. Hả? Đi bộ đội được nghỉ phép mà đi tù không được nghỉ phép à? Có không? À, vậy đi vào trong địa ngục có được nghỉ phép để ra ngoài không? Khó lắm. Đó. Duy chỉ có gì? Có pháp Phật giác ngộ cho người đó. Người đó giác ngộ, tâm Bồ Đề phát khởi, tội chướng tiêu diệt, công đức hiển bày, thì đương nhiên tự nhiên cánh cửa ngục gì mở ra, giống như người đó gì được ân xá vậy các quý vị. Ra rồi còn vào nữa không? Có trường hợp vào, có trường hợp vừa ra làm ác lại gì ạ, lại đọa trở lại ngay. Kinh Địa Tạng nói rồi, đúng không? Có trường hợp đấy, vừa ra lại đọa ngay. Có trường hợp thì mà một thời gian dài thì mới đọa vào trở lại. Đó, chúng ta hiểu cái điều đó, trong Kinh Địa Tạng nói rõ cái điều đó rồi. Đó. Cho nên á, cái trường hợp mà Phật tử mơ thấy người thân đã mất từ lâu như vậy, thấy thì thân thể đen kịt, sờ vào là nhầy nhầy là bùn đất á, không sao, đấy là một tín hiệu tốt. Theo trong Kinh Địa Tạng này đi, là người ta đã thoát khỏi cái địa ngục ấy rồi, thì mới gì, mới về được với gì, với con, với cháu, với người thân. Nay muốn cho cụ sạch sẽ, đơn giản, rất đơn giản. Đó là gì? Trong khóa lễ, trong khóa lễ 3 ngày này, một ngày qua rồi, còn 2 ngày nữa, nhất tâm hồi hướng cho cụ. Khi tụng kinh, quán tưởng Bồ Tát Địa Tạng là gì? Bồ Tát Quan Âm lấy nước cam lộ để dưới khắp cái đạo tràng này cho tất cả, không chỉ một vong linh ông cụ nhà mình, mà tất cả các vong linh tới đây á, có duyên được về tham dự pháp hội này á, đều được gì? Đều được tắm mát trong nước cam lộ thanh tịnh sạch sẽ của chư Phật chư Bồ Tát. Tôi đảm bảo với các vị, sau 3 ngày sau, nếu có mơ thấy ông cụ á, thì sẽ mơ thấy ông cụ mặc cái bộ quần áo là gì ạ? Rất là trang nghiêm, sạch sẽ, đẹp đẽ, thanh tịnh. Và thậm chí là các cụ nói, thậm chí các cụ còn về chào con cháu rồi, tao đi đây, hỏi đi đâu? Tao về cõi trời Đau Lợi, tao ở cho nó sướng. À, hoặc là tao về cõi Tây Phương Cực Lạc ở với Đức Phật ra cho này đi, cho nó sướng. À, chứ các cụ không muốn ở lại thế giới này nữa. Đó. Nếu có mơ thấy cái trường hợp này, lần sau chắc chắn sẽ không mơ thấy gì, sẽ không mơ thấy cụ, ông cụ phải ở trong bùn đất dầu nhờn đen kịt như thế nữa. Nhưng mà đây phải gì? Phải nhất tâm vào, cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho đại chúng, chúng ta cứ hướng hướng tâm cho, không chỉ vong linh của một ông cụ này, mà tất cả các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh của cửu huyền thất tổ của chúng ta, cũng như của tất cả các vong linh mà có nhân duyên đến pháp hội này, đều được thì 3 ngày tham dự pháp hội đều được tắm mát trong nước cam lồ của Đức Quán Thế Âm, đều được nương vào quang minh giải thoát của Bồ Tát Địa Tạng và quang minh giải thoát của 10 phương chư Phật, chư đại Bồ Tát Thiền Đánh Tăng, đặc biệt là quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp rước tỏa chiếu và gì, tiếp rước thần thức của những người đủ duyên đủ phúc được vãng sinh về Tây Phương. Chưa đủ phúc đủ duyên đó, Phật Bồ Tát và chư thiên xin gì, xin xuống để đón các vị lên các quái trời. Hoặc là gì, có ông bố bà mẹ nào ở trong này cưới nhau bao nhiêu năm chưa được có con, thì bây giờ trong những pháp hội này cũng khởi ra cái tâm gì, cầu nguyện có con. Thì những người nào mà gì được thoát hóa đầu thai, họ đủ duyên lành có duyên với chúng ta, họ sẽ đầu thai là đứa con trai, là đứa con gái của chúng ta trong gì, trong mấy tháng tới. Được chưa? Một Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con là cho con hỏi là con có đi xem bói? Này, hôm nay lắm người xem bói thế. Thầy bói có nói là con có một vong nhi oán cha mẹ, vậy con xin hỏi thầy là vong linh thai nhi có oán bố mẹ không ạ? Nếu mà phá thai là nó oán rồi. Phật tử này viết câu hỏi này thì nghĩ lại xem, nếu trước đây mình có phá thai, một lần thì một vong oán, hai lần thì hai vong oán, năm lần thì năm vong oán, mười lần thì mười vong oán. Oán chứ chẳng oán. Các vị cứ nghĩ xem, các vị sinh một đứa con ra, các vị không chăm sóc nó, nuôi nấng nó đến nơi đến chốn, đánh đập nó, chửi mắng nó, sỉ nhục nó và coi thường nó. Đến khi nó lớn lên, nó ôm cái hận đó từ bé, nó không đánh lại chúng ta được. Nhưng lớn lên năm nó 17, 18, đôi mươi tuổi, khi đó chúng ta đã già rồi. Các vị nghĩ xem, nó làm gì chúng ta? Đến 90% những đứa trẻ sẽ báo oán gì? Những đứa con ấy sẽ báo gì? Báo oán chúng ta. Đó, tôi nói 90% là còn ít, thậm chí 98, 99%. 100 đứa thì may mới có một đứa là gì? Nó từ cái chỗ thì quên hận thù để hướng tới cái lòng hiếu thảo để báo ân chúng ta. Còn lại 98, 99 đứa con như thế đó, nó sẽ báo oán chúng ta. Tôi nói mới chỉ là ngược đãi nó thôi, nó còn báo oán như vậy. Huống chi lại thì đoạt mạng sống của nó. Các vị nghĩ xem, nếu bây giờ có ai đoạt mạng sống của chúng ta có oán không? Hả? Tôi chưa nói đoạt mạng sống. Ví dụ như các Phật tử nữ, đã lấy chồng. Ông chồng của chúng ta những năm trước thì khi còn trẻ thì nói những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng bây giờ có một vài mặt con vào rồi á, nó đi nó ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp hơn. Nó về nói thì cứ về đến nhà nó thấy mình là nó đánh, nó đập mình, nó bắt mình đưa tiền cho nó tiêu. Thế mình còn thương anh ấy được như ngày xưa không? Hả? Ngày xưa một ngày không nhìn thấy anh em không sống được. Úi giời ơi, ghê ghê, nổi cả da gà. Thế bây giờ cứ nhìn thấy anh khật khừ về là gì? Lại chạy tán loạn rồi, lại bắt đầu sợ run rồi. Nào, cũng là một con người, cũng là một tình yêu ấy. Nhưng mà tình yêu ấy ngày trước thì đầm thắm, những tình yêu ấy bây giờ người ta đã dành cho một người khác trẻ đẹp hơn mình. Và người ta đánh mình, người ta chửi mình, có đồng nào người ta moi sạch, mình còn yêu được người ta nữa không? Từ cái chỗ tình yêu bây giờ thành tình gì? Thành gì? Thành hận thù, đúng không? Đây là tôi chưa nói là nó giết mình, mới đánh mình thôi, mình đã hận rồi. Huống chi này là mình đoạt mạng sống của đứa trẻ vô tội ấy. Nó không oán mới là lạ. Cho nên cái trường hợp này thôi, thầy nói như vậy. Nếu trường hợp này mà phá thai, trường hợp đưa câu hỏi này này, thì tốt nhất ngay sau khi nghe bài giảng này xong, đi ra viết một cái bài vị. Nếu phá thai đa 3 lần thì viết 3 cái bài vị, 5 lần thì 5 cái bài vị. Và mua tí sữa, tí sữa và những cái đồ mà trẻ con nó thích ăn đó, và những cái bộ quần áo cho trẻ con. Chúng ta không biết đó là nam hay nữ, tốt nhất cứ mua bộ quần áo nam, bộ quần áo nữ, và để cho ban mà gì mà cúng cho gì các con nó, mà nhất tâm còn 2 ngày, ngày nay ngày mai nữa, nhất tâm mà sám hối nghiệp chướng, mong gì cái tội lỗi ấy sớm được tiêu trừ, không có sau này là đọa A Tỳ địa ngục đấy. Tội đấy là tội gì, ít nhất cũng đọa trong 18 tầng địa ngục đấy. Không đơn giản đâu các quý vị, đừng nghĩ là mình không có tội. Đừng nghĩ là pháp luật Việt Nam cho phép mà nhân quả gì ạ, nhân quả bỏ qua cho chúng ta. Pháp luật Việt Nam cho phép phá thai, nhưng mà nhân quả không bỏ sót một ai. Cho dù cái người gì, người làm ra cái luật mà cho phép phá thai ấy, người đó cũng sẽ gì không tránh được nhân quả. Nhân quả không trừ một ai, cho dù vì đó là hòa thượng có danh vọng ở thế gian, có chức quyền ở thế gian, nhưng mà làm sai vẫn bị được nhân quả chi phối bình thường. Vì đó là tổng thống, là chủ tịch nước, là thủ tướng, vân vân, nếu làm sai vẫn bị nhân quả chi phối bình thường đó. Cho nên ở đây chúng ta phải sớm hiểu cái điều đó. Không chỉ Phật tử này đâu, mà bất cứ ai ở trong hội trường này đã từng nạo phá thai trước đây, gọi là giết người đó, nói đúng hơn tức là giết người, thì ngay trong buổi trưa hôm nay, ngay trong ngày hôm nay, tức tốc đi làm một cái bài vị cúng cho các em, cúng cho các con, và sám hối cái tội chướng ấy. Sám hối nhanh thì còn có thể kịp, còn không sau khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi nó mới đến nó báo oán ấy, thì lúc đó chắc chắn là nghiêu đầu ngục tốt lôi sành sạch chúng ta trước điện tiền Diêm Vương. Nó vỗ bàn cả gì, vỗ bàn cầm thế này, tội nhân kia tên là gì, khai mau, chết chưa? Chúng ta cãi được không? Cãi bằng miệng có cãi giỏi đến đâu á, thì cái quỷ thần đôi vai thần câu sinh thức á, họ sẽ gì, họ sẽ dơ ra ngày tháng năm nào, nào phá thai giết đứa trẻ vào ngày tháng năm nào, ở bệnh viện nào, khởi cái tâm nào để gì, để phá, để giết, có hết. Nếu chúng ta còn cãi nữa, Diêm Vương thì cho chúng ta tâm phục khẩu phục trước khi là phán quyết, là cho vào ngục vạc dầu sôi, hay là ôm cột đồng, hay là núi gì, núi ép thân đó, vân vân đó, hoặc cho vào A Tỳ địa ngục đó, cho chúng ta tâm phục khẩu phục gì, bảo gì, bảo ngục tốt là đem nghiệt kính đài ra đây. Nghiệt kính đài tức là một cái gương. Trong kinh Phật nói là ở dưới âm ti địa phủ có một cái gương, cái gương đó gọi là nghiệt kính đài, một cái gương to lớn đó đưa tội nhân đi qua. Nếu tội nhân mà còn ương bướng cãi là mình không có làm việc đó, thực tế mình đã làm, nhưng mà kiểu như cái chây cái bữa, nhưng mà không có thoát được đâu, cãi đến đâu thì cãi, đến đó mà cái đi qua cái gương đó, nó hiện lại gì? Y như là một bộ phim chúng ta quay lại cái gì? Cái cảnh chúng ta vậy, không có gì thay đổi gì cả. Chúng ta nói gì nó vẫn ghi âm lại như thế, chúng ta làm gì nó vẫn ghi hình lại như thế. Cãi được không? Không cãi được. Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình thế gian, chúng ta mới nghĩ ra những cái gì ạ? Cái thời đại kỹ thuật số tối tân đó là quay phim, chụp ảnh, lưu hình, gọi điện thoại, vân vân. Ở dưới quái âm á, họ đã có cái gọi là nghiệt kính đài, nó đó gì? Giống như một cái máy quay phim hiện đại HD của Full HD của chúng ta đã lưu lại từ lâu lắm rồi, từ không biết bao nhiêu đời kiếp rồi, không có cãi được. Đó, cho nên các vị, ai mà ta từng làm cái việc ác ấy ngay trong pháp hội này và nhiều pháp hội về sau, chúng ta thì nên nhất tâm mà sám hối, về nhà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối đi, mong còn có ngày gì ạ, các vong linh ấy nó hoan hỉ, nói gì, nó tha tội, tha lỗi chúng ta. Mình nói nôm na như gì, như ở thế gian gọi là nó không kiện nữa. Thì khi chúng ta thì xả bỏ báo thân mới thoát được cái tội gọi là giết người ấy. Đáng sợ lắm đấy các quý vị. Đừng nghĩ pháp luật Việt Nam cho phép mà chúng ta cứ coi như là không có tội. Bây giờ thì có thể chúng ta tạm thời quên đi là không có tội, nhưng mà sau này chúng ta nằm ốm lên khừ khừ trên giường bệnh, chúng ta mới biết là có tội hay không có tội. Đó. Rồi khi chúng ta thì nhắm mắt xuôi tay, yêu đồng ngục tốt đến lôi sành sịch, trong cái gì cáo trạng mà câu thần câu sinh thức dâng lên cho Diêm Vương xem á, mới biết là chúng ta có tội hay không có tội. Đó. Mong rằng chúng ta sẽ sớm tỉnh ngộ và ăn năn sám hối với những tội lỗi ấy. Còn trường hợp mà Phật tử này mà không làm cái điều đó ở đời này, thì có thể là đời trước chúng ta làm, cho nên tốt nhất cũng nên gì, đã có nhân duyên hỏi rồi thì tốt nhất tí nữa cứ ra làm cái bài vị sám hối và cúng cho các vong thai nhi ấy. Đời nay chúng ta không làm, ai chắc là đời trước chúng ta cũng không làm luôn. Đó, cho nên đây là nhân duyên, nếu mà thấy biết rồi thì cứ làm. Chứ còn nếu họ nghe bảo là đi đến chuẩn bị mấy chục triệu đến tôi cúng cho, siêu độ cho á, thì đừng có làm, tốn tiền nha. Cứ tụng kinh Địa Tạng nhất tâm, chả phải tốn kém gì tiền của cả. Tự mình làm thì mới tiêu diệt được, làm đúng chính pháp mới diệt được tội, còn sai chính pháp tội càng thêm nặng. Đó, trường hợp đấy thầy khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Nga, ở Hoài Đức, Hà Nội. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con được biết. Mẹ con mới mất được 5 ngày mà chị dâu trưởng của chúng con đã làm lễ xả tang. Vậy con xin thầy giảng rõ cho chúng con được biết. Con xin chân thành cảm ơn. Như vậy là gì? Là bất hiếu, phạm vào cái tội bất hiếu. Ngày xưa quan điểm của gì ạ? Của nhà Nho, cũng như là quan điểm của cái tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta, sau khi cha mẹ mất phải để tang mấy năm? Để tang 3 năm. Để tang 3 năm, vì sao là phải để tang 3 năm? Vì các cụ chúng ta ngày xưa thường nói gì ạ? 9 tháng kêu mang, 3 năm gì? 3 năm bú mớm, đúng không? Ngày xưa nó có đâu nuôi đứa trẻ nó như bây giờ đó, 3 mấy tháng tuổi nó cho đi nhà trẻ mới rồi. Nhưng ngày bây giờ thì mấy tháng tuổi cho đi nhà trẻ, nhưng ngày xưa người mẹ phải chăm đứa con, nuôi bằng nuôi gì? Nuôi bộ, tức là nuôi bằng chính dòng sữa của mẹ. Cho nên mới nói là 9 tháng kêu mang, tức là ở trong gì? Mang thai ở trong bụng, không, trong bụng các quý vị, không phải bụng của tôi. Tôi chỉ ở bụng của tôi, các vị phải nghĩ nhầm ở trong bụng tôi thì chết tôi. Trong bụng các quý vị á, trong bụng các cụ bà á, các Phật tử nữ ấy, không phải các cụ ông nhé. Đấy. Đấy. 9 tháng kêu mang tức là 9 tháng ở trong bụng mẹ, 3 năm bú gì, bú mớm, tức là đứa trẻ đấy phải nuôi bộ gì, cho nó gì, uống sữa mẹ phải đến gì, 3 năm sau mới cai sữa, thì đứa trẻ đó nó mới đủ sức khỏe, mới vượt qua cái sóng gió cuộc đời. Cho nên á, 3 năm cha mẹ vất vả như vậy, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo thì dành cho con. Bao nhiêu khổ đau trăm chiều người mẹ đều nhọc nhằn chịu đựng vượt qua hết tất cả vì tương lai của đứa con trai, đứa con gái của mình. Cho nên sau này các cụ chúng ta ngày xưa mới bảo rằng đối lại cái 9 tháng kêu mang 3 năm bú mớm ấy. Cho nên là khi mà cha mẹ mất, người con hiếu thảo phải để gì? Để tang 3 năm. Để tang 3 năm với ngày xưa, luật lệ người xưa người ta thì 3 năm ấy một lòng hiếu thảo chỉ nhớ về công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để lo báo đền, làm việc tốt để báo đền thôi. Cho nên á, ngày xưa người ta 3 năm ấy còn không làm nhà, không cưới vợ, không làm những việc lớn nữa, gọi là đi chân đất, mặc áo gì? Mặc áo thô, đi chân đất, mặc áo thô. Thậm chí là gì? Người xưa ở bên Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta cũng có những đứa con mà cực kỳ hiếu thảo á, còn ra làm nhà tranh ở bên cạnh mộ bố mẹ để gì? Để tụng kinh, để niệm Phật cho gì? Cho cha mẹ nữa. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng cũng làm được điều đó. Và ở Việt Nam chúng ta có gì? Có thiền sư ở trong chùa Từ Hiếu cũng làm được điều đó. Cho nên cái chùa đó mới gọi là chùa Từ Hiếu là như thế. Đó. Đặt cái tên chùa vào cái lòng hiếu thảo của một vị sư ở trong chùa Từ Hiếu. Sau này có thời gian thì sẽ kể cái câu chuyện của vị sư ở chùa Từ Hiếu. Vị sư khai sơn xây dựng cái chùa Từ Hiếu ở trong cố đô Huế của Việt Nam chúng ta. Đó. 3 năm. Sau khi mẹ mất cũng 3 năm. Ngài đi tu rồi nhưng mà xin sư phụ á là tạm thời là nghỉ tu, đi về để gì ạ? Để chăm sóc khi mẹ ốm. Mẹ chết rồi á thì 3 năm lập cái am tranh ở bên cạnh mộ mẹ gì, hàng ngày tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho mẹ, mong cho hương linh của mẹ mình sớm được siêu thoát. Sau 3 năm mới quay về chùa xin sư phụ là gì, tiếp tục tu tập và thọ giới tỷ khiêu. Cho nên sau này á, về cái đạo hạnh và cái lòng hiếu thảo của vị sư ấy, cho nên cái ngôi chùa mà vị sư ấy sau này á trụ trì á, người dân mới thì được vua phong cho cái tên là chùa gì? Từ Hiếu. Đó. Cho nên á, người xưa người ta báo ân cha mẹ hiếu thảo như thế. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy giỏi lắm thì nó được 1 năm. Ngày xưa là 3 năm, nhưng bây giờ xuống 1 năm là gì? Ngày xưa 3 năm, cha mẹ mất, con gái lớn không cưới vợ, con gái lớn không gả chồng, vì tất cả để gì ạ? Để báo hiếu gì? Để báo hiếu ông bà, để báo hiếu cha mẹ. Đối với gì? Con trai con gái của mình thì đối với ông bà, còn chúng ta thì đối với gì? Cha mẹ. Cho nên gọi là 3 năm để tang. Nhà cửa gì? Rách nát cũng không làm. Vì sao? Vì lo để tâm để báo hiếu cha mẹ. Con cái lớn cũng không dừng vợ gả chồng. Vì sao? Vì không đè cái việc hỷ lên trên việc hiếu được. Hiếu là phải trên hết, hỷ là phải gì ạ? Đi sau. Cho nên hiếu không thể gì bỏ qua, hỷ có thể chờ đợi. Đó, cho nên sau 3 năm tang gia của cha mẹ xong, lo thay áo, tức là gì? Tức là sang cát cho cha mẹ xong, mổ yên mà đẹp rồi thì khi đó mới lo con trai lấy vợ, con gái gả chồng, làm nhà làm cửa, làm các việc lớn. Còn cái trường hợp này mới gì, chị gái gì mẹ mới mất mới được có 5 ngày đã xả tang, như vậy gọi là gì? Đại bất hiếu. Đại bất hiếu ít nhất cũng phải để cho được 100 ngày các quý vị đó, ít nhất phải để cho được 100 ngày. Nếu mà thì chưa được 100 ngày mà mình đã làm lễ đoạn tang xả tang á thì là những đứa con gì? Bất hiếu. Tôi mong các quý vị học Phật thì phải gì ạ? Hướng về cái truyền thống, cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm nay của chúng ta. Làm những cái việc gì mà nó phải gì ạ? Đem đến cái sự giáo dục về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất cho con cháu chúng ta. Chứ đừng có làm cái gì đó mà gì, nó mang cái tính chất hời hợt, mang cái tính chất là tự phát, mang cái tính chất là gì, khiến cho con cháu của chúng ta bội tín, bội nghĩa và vong ân với ông bà tổ tiên. Nó nhìn thấy cái hành động của cha mẹ mình, của bố mẹ mình đối với gì, đối với ông bà tổ tiên, đối với cha mẹ, tức là ông bà của nó đó, thì đối với cha mẹ của cha mẹ mà như thế, thì sau này chúng ta muốn con hiền cháu thảo của chúng ta có được không? Khó lắm, khó lắm các quý vị. Cho nên á, thôi cái việc này nó qua rồi, nói thì biết ở đây thôi. Những Phật tử này về cũng không nên tiếng to tiếng nhỏ với chị gái nó làm gì. Con người ta ở đời nó thế đấy. Có nhiều người họ có thể là không biết mà gì ạ, mà làm việc đó. Có thể biết nhưng mà vì cái mục đích là làm ăn, hay vì mục đích là muốn cho con trai lấy vợ con gái gả chồng, hay muốn là buôn bán, hay muốn là làm cái gì kiếm tiền gì gì đó. Cho nên gì, họ mới vội vàng xả tang cha mẹ chỉ trong có vòng vài ngày như thế. Còn những người con hiếu thảo không bao giờ có cái điều đó. Ta có thể để đánh mất những cái hợp đồng làm ăn vài tỷ, vài trăm tỷ để chịu tang cha mẹ, chứ không thể đánh mất cái gì ạ? Cái ân nghĩa sinh thành để lấy vài tỷ, vài trăm tỷ. Đây là tôi nói nếu đem tiền để đổi cái ân của cha mẹ. Tiền có thể chất đống đấy, nhưng đánh mất cái ân nghĩa cha mẹ, mất cái đạo đức làm người á, thì tiền có như núi, dù tiền có như núi rồi cũng sẽ gì, cũng sẽ qua hết đấy. Có cái bài hát đấy, tiền có như núi rồi cũng sẽ qua hết đấy, đó cái bài hát đấy. Cho nên á, ở đây thì thôi, cái trường hợp này thì khuyên là thôi, chuyện nó như vậy chắc chắn là làm như vậy là sai rồi. Nếu mà chị em mà hoan hỉ với nhau thì bảo chị về nên gì, nên sám hối đối trước ban thờ của tổ tiên, đối trước di ảnh của gì, của mẹ mình mà sám hối cái điều đó. Vì sao mà phải sám hối? Vì trong mỗi hơi thở, trong mỗi một gì sợi tóc, trong mỗi một cọng gì cọng lông, từng chút xương thớ thịt, từng giọt máu đang chảy trong cơ thể của chúng ta này chính là gì, là một phần của cha, một phần của mẹ chúng ta đấy. Vậy mà chúng ta vong ân bội nghĩa, chúng ta thử hỏi xem cuộc đời này chúng ta có làm được cái gì, con cái của chúng ta, cháu cháu chúng ta sau này sẽ nhìn vào để học được cái gì đó. Cho nên là bây giờ ở đây cũng là một cái gì, một cái bài học cho tất cả chúng ta. Nếu sau này cha mẹ chúng ta bất cứ lúc nào có khuất bóng về với tổ tiên, về với Phật đi chăng nữa, gia đình có thì có bận bịu bận rộn và có chật chội thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải để được 49 ngày. Qua 49 ngày mới làm cái lễ gọi là nhập chân hương của các cụ lên trên ban thờ gì, ban thờ gia tiên. Tức là phải qua 47, 49 ngày đã, thì cái ngày cúng thứ 49 là ngày cuối cùng đó, thì mới làm cái lễ con trai, thì rước 7 cái chân hương lên bát thờ gì, gia tiên. Con gái á, thì rước 9 cái chân hương lên trên bát thờ gia tiên. Nếu như vong linh đó là gì, cái người mất đó là lớn tuổi, có vợ, có chồng, có con cái rồi. Nhưng còn nếu còn mất trẻ, thì con trai thì cho vào bát hương của tổ gì, tổ cậu. Con gái thì cho cái chân hương đó vào bát hương của tổ cô, hoặc nếu tổ cô, tổ cậu thờ chung cũng được, thì cho cái chân hương đó vào trong bát hương tổ cô, tổ cậu của nhà mình, gọi là nhập linh, theo cái nghi thức là tâm linh dân gian của chúng ta, dân tộc chúng ta, nhập linh, nhập vong vào gì ạ? Vào chung trong cái bàn thờ của gia tiên hoặc ban thờ của tổ cô tổ cậu của chúng ta thờ chính, và khi đó cái ban thờ ở dưới thì chúng ta mới gì, mới dỡ, mới tháo đi, ít nhất là phải được 49 ngày. Còn vừa vừa là phải gì ạ, 100 ngày. Còn mà được trọn vẹn thì là phải gì ạ, đúng 1 năm. Đấy, ngày xưa các cụ chúng ta như thế đấy. Thế còn bây giờ thì thôi, cổ xưa là 3 năm, nhưng bây giờ thì chúng ta thôi, cao nhất thì chúng ta cho là 1 năm, vừa vừa thì 100 ngày, mà ít nhất cũng phải được 49 ngày. Theo như kinh Đức Phật nói, 77 49 ngày thân trung ấm gì đi đầu thai, đi bắt buộc phải đi thoát hóa rồi, thì cái bát hương đó, cái ban thờ đó nó không còn gì nữa, thì khi đó chúng ta mới mới nhập linh lên trên ban thờ thần, ban thờ gia tiên chúng ta để thờ phụng. Có hiểu không, dễ hiểu không? Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con những thắc mắc về họ mà bấy lâu nay con trăn trở không biết nên làm thế nào cho đúng. Khi con còn nhỏ, bố mất sớm, ông chú đứng lên làm giấy tờ là họ Phạm, theo họ của bố mẹ nuôi của ông chú, đi ở đến ngày làm nhà mới thì mới thấy gia phả để lại của các cụ là họ Nguyễn. Bài vị trên ban thờ cũng là họ Nguyễn, vì các cụ ngày xưa không biết chữ, nhà con lại là trưởng họ. Bạch thầy cho con hỏi thờ cúng các cụ theo họ nào là đúng, vì trên giấy tờ chúng con là họ Phạm. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong gia phả nhà mình là họ Nguyễn, tất cả là họ Nguyễn, thì bây giờ là gì, mình biết rồi á thì nên chuyển về gì, họ Nguyễn nhà mình thờ là đúng nhất. Còn cái trên giấy tờ nhà mình là họ Phạm, bây giờ đơn giản có gì đâu, làm cái đơn ra công an xã, công an phường xin đổi lại toàn bộ cái gì, mình mang cái gia phả cái nhà mình ra và xin đổi lại toàn bộ cái, làm lấy đổi lại toàn bộ cái gì, giấy khai sinh và giấy chứng minh nhân dân. Cái này làm được không? Làm được. Cho nên đổi lại đúng cái tên họ nhà mình. Ngày xưa vì thay tên đổi họ, cũng có thể là cái thời phong kiến ngày xưa vua chúa, ví dụ như thời Trần mà gì, lấy ngôi nhà Lý, thì sau khi nhà Lý bị mất ngôi, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thái Tông, thì Trần Thủ Độ làm một cái cuộc tàn sát những cái quan lại đương chức của nhà Lý còn lại. Cho nên một số rất lớn những cái quan chức và con cháu nhỏ Lý, một số thì chạy đi ra nước ngoài. Mà chúng ta biết là Tổng thống Hàn Quốc một cách đây vài năm trước chính là cái gì, là hậu duệ của vua Lý Công Uẩn của Việt Nam chúng ta ngày xưa đó. Và những cái lần như vậy thì gì, nếu không chạy ra nước ngoài thì họ chạy lên những cái tỉnh khác miền núi thay tên đổi họ. Thay tên đổi họ. Nhưng nay đất nước hòa bình thịnh trị rồi, chúng ta biết được cái gì, tổ tiên của chúng ta họ gì rồi, có gia phả hẳn hoi rồi, thì bây giờ thì đất nước thái bình thịnh trị rồi, không có ai đi truy sát kiểu tộc, đi gọi là chu di tam tộc, cái chu di kiểu tộc cái thời phong kiến ngày xưa nữa đâu mà lo. Bây giờ là xã hội bình quyền bình đẳng, ai làm thì người đó chịu. Con làm thì con chịu, bố làm bố chịu, mẹ làm mẹ chịu, anh làm anh chịu, em làm em chịu, vân vân. Nó chỉ có mang tiếng gọi là hổ thẹn và mang tiếng thôi, chứ còn người nào làm tội thì người đó phải gì, phải chịu đi tù, chịu pháp luật trừng trị vân vân, chứ không có con làm mà bố đi tù thay, không có cái đấy. Hay là bố làm con đi tù thay, không có cái việc đó. Cho nên bây giờ không sợ cái chuyện là chu di tam tộc, cái cửu tộc nữa. Biết thì họ rồi, thầy khuyên cái trường hợp này về nên họp họ lại, là cũng bạch, cũng hỏi câu hỏi với thầy, thầy cũng hướng dẫn cho. Nên theo quan điểm của cá nhân thầy nhé, thì trường hợp này thì nên họp cả cái chi họ này lại, gia đình là nên quay về đúng với cái họ gốc của nhà mình. Quay về họ gốc của nhà mình, ra
làm cái đơn và mang, tất nhiên phải mang cái gia phả này ra công an xã, công an phường, làm cái đơn xin gì, xin đổi lại toàn bộ từ họ Phạm sang họ Nguyễn cho nhà mình. Nếu không thì bây giờ có thể gì, không đổi nữa thì thôi, cái chỗ thờ phụng của mình đổi lại thành tất cả là họ Nguyễn. Nhưng mình nhớ là gì, nhớ về ơn họ Phạm, vì cho thể là một giai đoạn nào đó thì gia tộc họ Nguyễn nhà mình bị một cái gì gì đó, hoặc là bị chạy trốn, bị chu di hay bị gì cái thời phong kiến đó, bây giờ lại phải nương vào họ Phạm. Thì bây giờ có thể mình lấy là gì, cả hai họ Nguyễn Phạm gì đó, vì Nguyễn Phạm Văn gì, Văn An hay Nguyễn Phạm Văn Thành hay Nguyễn Phạm Văn gì, Văn Đông chẳng hạn, vân vân chẳng hạn, thì cũng được, tùy theo. Nhưng theo thầy thì lấy về họ Nguyên gốc của mình, họ Nguyễn là hợp lý nhất. Trường hợp này thì có tư vấn như vậy. Thế còn tùy theo gia đình là về còn phải họp nhau. Cái này mình không thể quyết định thay cho họ được. Một câu hỏi nữa. A-di-đà Phật, con kính bạch thầy, con có nghe một tháng trước thầy giảng và phát động công đức cúng dường đất chùa Tản Viên, cho con hỏi thủ tục cúng dường như thế nào, có còn nữa không ạ? A-di-đà Phật. Còn, chưa hết đâu mà lo. Hôm nay tôi lại bắt giơ tay tiếp đấy. Xin thưa các Phật tử, đạo tràng của chúng ta tính cho đến thời điểm này là có 7 ngôi chùa. Chúng tôi chủ trì và quản lý 7 ngôi chùa. Thì trong đó thì có 2 ngôi chùa là quan trọng nhất đối với đạo tràng chúng ta. Đó chính là chùa Khai Nguyên và chùa Tản Viên. Đáng lẽ là 8 ngôi chùa, nhưng một ngôi chùa đầu tiên tôi đi chủ trì từ năm 1997, chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội đó. Thì chùa đó bây giờ đã giao cho một sư đệ rồi, trông nom từ năm 2010 rồi. Bây giờ còn lại 7 ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa Khai Nguyên là ngôi chùa thứ 2 mà tôi nhận, đích thân tôi đi tìm, tôi đi nhận và bạch với sư phụ thôi. Sư phụ tôi cho phép đi chủ trì. Thì đây chính là ngôi chùa thứ 2 mà tôi nhận trông nom và chủ trì. Sau năm 1997 cho đến mấy năm sau, tôi thì phải đi trông nom chùa từ năm 1997. Đến nay là 20 mấy năm, 22 năm. Vậy chi là gì? Tôi đã đi chủ trì và trông nom chùa một mình một chùa đã 22 năm nay rồi. Và đến năm 2003 là lên nhận cái ngôi chùa này. Ngày 15 tháng 9 năm 2003 lên nhận cái ngôi chùa này. Đó. Và đến năm cũng là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2008 lên nhận cái chùa Tản Viên, chính thức nhận. Và còn lên ở thì cũng ở vào ngày 15 tháng 9 năm 2008 thì lên chính thức là lên ngủ trên chùa Tản Viên. Lên hôm đó là các vị biết là tôi căng cái tấm y cà sa này, tôi lấy 3 tấm cà sa, thợ thì ngủ cách bên kia, tôi thì ngủ bên này. Cho nên á, đêm ngủ ngày xưa cái tiếng con hoáng á, nó kêu, ngày đấy con hoáng nó còn nhiều lắm. Năm 2008 lên nó con hoáng đêm lại nó còn kêu gì, cứ pép pép hết góc này góc nọ. Mà mình á, lại nghe người giao người ta nói là, tôi hỏi là cái ông người giao đấy, ông ấy bảo là trên này vẫn còn hổ. Mình thì lại sợ hổ, thế mới đau chứ lại. Mà sư sợ hổ mà lên nhận chùa trên núi, lại ngủ một mình ở trên núi, thế mới ghê. Cho nên là nghe cái con hoẵng nó kêu nữa, mấy chú thợ thì nó ngủ ở lán bên cách đó khoảng 10-15 mét. Mình thì không thể sang ngủ cùng với lán thợ được. Có một mình thì nghĩ quái lạ, đêm nay ngủ mà hoẵng nó kêu thế này. Mà mới làm xong cái sàn thôi, chưa kịp để bưng cái vách. Thế bảo tối nay mà ngủ thế này mà thì không may thì mình đã nghĩ là sợ đã làm gì. Sợ vắt đã bảo thợ nó làm cái lán của mình cao hơn lán của thợ, là cao khoảng độ bằng đầu người. Nhưng mà mình lại nghĩ trong bụng là gì ạ, hổ nó rất khỏe, nó nhảy một cái có thể cao được 5 mét. Mà mình mới làm có 2 mét nó nhảy lên thì chết. Cho nên là nghĩ sợ quá không biết làm thế nào. Vì vậy mà gì? Ngủ hôm đó tôi mới gì? Nghĩ là trong kinh Đức Phật nói về công đức y, nói về công đức của cái y này này, cái y của các tỳ kheo, các thầy mặc này này, công đức rất là lớn. Cho nên tôi mà vải lại vải là vải vàng nữa, cho nên là hổ nếu có đến thì nó thấy nó sợ, nó không dám vào. Tôi lấy 3 tấm y tôi căng hết lại, tôi ngủ. Thì đêm thì con hoẵng nó cứ kêu, thực tế với các vị đêm đầu tiên nó sợ có ngủ được đâu. Cái nghe con hoẵng nó kêu suốt đêm, thỉnh thoảng là con chim cú nó kêu nữa, con chim cú mèo ấy, nó kêu nữa, nó hét đó, lại càng khiếp nữa. Ngày đấy nó chưa được bảo như bây giờ, cái sức tu sức định nó cũng còn ít hơn. Đó, lên đó khó khăn vất vả như vậy, khổ sở như thế. Thì cho đến bây giờ, vừa qua thì cái doanh nghiệp mà họ có cái đất khu vực đó họ đấu thầu để họ làm du lịch. Nhưng mà bao nhiêu năm nay chắc là Phật Bồ Tát sắp xếp thế nào đó làm du lịch, thì cứ muốn làm du lịch là không vào được. Cứ có khách đến định kết hợp để đầu tư tiền á, thì một vài tuần sau, một vài tháng sau là tự nhiên họ lại chạy mất. Mà từ năm 2008 đến bây giờ, cho đến năm nay là gì? 11 năm, 2019 năm nay là 11 năm. Có những lúc có những cái tập đoàn nước ngoài nó rất mạnh về kinh tế, nó đi vào nó làm việc mà mình nghe như là muốn họ muốn làm được đến nơi rồi ấy. Nhưng mà vài tháng sau lại nghe gì? Lại nghe im tin thiết. Đấy, tự nhiên vừa qua thì bắn đi một năm, một khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2019 vừa qua ở dưới này suốt mấy năm trời gần như không ngó ngàng gì trên tản viên, có khi một năm nó chỉ lên có 2-3 lần, thoáng qua lại về thôi, để cho trên kia nó thì cỏ mọc đầy ra, chùa chiền thì hoang sơ lạnh lẽo. Mà ngày xưa ở đó thì ấm cúng lắm, nên thì khi về đây mặc dù có tiểu ở đấy, có các sư cô sư ông sư bác sư chú vài người trông nom ở đấy, các Phật tử cũng chăm lên quét dọn, nhưng mà lên nó có một cái gì nó rất là lạnh lẽo. Thì năm nay thầy mới thì nói với các sư thôi, mùa an cư năm nay thì lên đó để an cư trên đấy cho nó mát. Vừa lên an cư được kết hạ được thì lên an cư kết hạ được một cái thì ngồi nói chuyện với cái ông giám đốc mà có cái công làm định làm cái công ty du lịch ấy. Thế người ta hoan hỉ, tâm nguyện của mình là cũng muốn sau này ở Khai Nguyên này là cái gọi là cái nơi hoằng pháp, nơi nhóm họp đông người, mở các khóa tu đông người, và các khóa giảng pháp đông người, các pháp hội vân vân, các lễ hội pháp hội và khóa tu đông người. Mình nói nôm na nơi hoằng pháp. Còn trên tản viên là cái nơi chuyên tu, mà nơi chuyên tu thì phải có cái đất rộng để làm cái cốc, cái thất lá đơn sơ thôi, đạm bạc thôi, nhưng mà gì để cho nó phù hợp với cái đạo hạnh của người chuyên tu. Còn nơi hoằng pháp là cần phải có chùa to, cảnh lớn, rộng rãi, đẹp đẽ để cho gì? Để cho mọi người đến, có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ học. Còn chỗ tu thì đơn giản thôi. Chỗ học thì cần phải đầy đủ các tiện nghi, nhưng chỗ tu thì càng đơn giản càng tốt. Đề xuất với bác giám đốc, các bác hoan hỉ lắm. Bác cũng gì? Nhượng lại toàn bộ cái hơn 100 ha, 111,6 ha đất ở trên cốt 100 cho chùa chúng ta, và khoảng độ 7-8 ha ở dưới cốt 100 cho chùa chúng ta để làm đạo tràng, thậm chí sau này có thể làm cả một cái giảng đường lớn ở trên cái quả đồi khoảng độ 4-5 ha ấy, ở dưới cốt 100, thậm chí ở sát dưới nhà dân luôn, ở sát dưới dân đi lại dễ luôn. Nhưng cái đấy thì cũng phải vài năm nữa, vì trên đó mục đích của chúng ta là nơi chuyên tu, cho nên sẽ không xây dựng nó lớn lao, nó đẹp đẽ như ở dưới này. Trên đó thì càng nhiều những cái nơi, cái cốc, cái thất, làm cái đường đất, làm cái đường đá nho nhỏ đi bộ ở trong rừng, không ảnh hưởng lớn đến cái tài nguyên môi trường rừng, vì đấy là rừng quốc gia đặc dụng. Chúng ta càng hạn chế đào bới thì càng tốt. Đấy, chủ trương lại như vậy. Cho nên qua làm việc thì bác cũng hoan hỉ để lại cho nhà mình toàn bộ cái đất trên cốt 100, từ cái suối cái, từ cái cầu. Các vị lên chùa Tản Viên từ cái cầu mà phía bên tay phải đi lên đó, lên tới đến cái cầu thứ hai, từ cầu thứ hai cho đến lên tít vào bên trong đó, ôm trọn cái suối thứ hai đó thẳng là cái cây đa, mà bên tay trái mà bên tay trái mà cái suối thứ hai, cái cầu thứ hai đó lên tiếp trên cốt 400 và ăn vào tiếp trong chùa của chúng ta, lên tới hết cái dẻo đồi phía bên tay phải, từ ở ngoài cái xuống cái dốc ở ban ngoài ban vào, cứ trên cốt 100 ban trên cái ruộng bưởi, cái khu trồng bưởi của cái doanh nghiệp ấy, khu du lịch đấy là của chùa Khai Nguyên chúng ta, à, chùa Tản Viên chúng ta hết đấy. Có người cứ nói rằng á, nếu vào thời phong kiến ngày xưa vào lúc cái lúc gì gọi là cải cách ruộng đất thì chắc tôi bị tội treo cổ ấy. Vì làm gì? Địa chủ. Nhưng mà khổ tôi có giữ cái gì đâu. Cái này là của chùa, là của dân. Chùa là của toàn dân. Chùa là của gì? Của giáo hội và của toàn dân chứ không có phải của tôi. Tôi không có lấy một cái gì vào tên của tôi cả. Chùa cũng là để ghi là gì? Là chùa Tản Viên. Ở đây thì ghi là chùa gì? Chùa Khai Nguyên. Cho nên tôi có chết bất cứ lúc nào hay là tôi có đi bất cứ nơi nào thì cái chùa này vẫn là chùa Khai Nguyên của dân, chứ không phải là chùa của ông Thích Đạo Thịnh. Trong 7 ngôi chùa thì chùa nào cũng lấy tên của dân cả, không có lấy tên tôi một chùa nào cả. Cho nên chùa là của dân. Đất họ cúng vào đấy, các Phật tử chúng ta phát tâm vào đấy thì là của đàn Na Thập Phương Tín Thí, của giáo hội, của gì, của chung của tăng đoàn, của tín đồ Phật tử chúng ta và của nhân dân. À, cho nên thì vừa qua thì làm việc thì đáng nhớ là hẹn là chủ nhật thứ hai tuần trước là phải trả được khoảng độ tầm 80% cho họ để cho họ còn lấy cái tiền đó họ đi mua đất ở xuống ban dưới để họ quy hoạch cái khu bể bơi và cái khu rộng, thì cái bể bơi họ quy hoạch ở trong chân núi, bây giờ họ nhượng lại hết cho chúng ta rồi, vì định sau này làm cái vườn tháp ở khu vực đấy và làm cái khu gọi là cái dưỡng lão đường và cái vãng sinh đường ở trên đó cho những Phật tử mà chuyên tu sau này mà không muốn mất ở nhà thì làm cái giấy gọi là cái giấy xuất gia, nhưng mà để tóc vẫn làm đầy đủ cái giấy xuất gia để cho sau này con cháu nó không đến nó lôi về. Ở đây đã hướng tới làm cho mấy người rồi, tất nhiên là qua một thời gian tu tập thử thách thì thầy mới cho làm cái giấy đấy. Khi mất không muốn về nhà, con cháu rồi gia đình họ hàng nó đám ma ăn uống linh đình ấy, thì mình làm cái giấy xuất gia, con cái ký vào, ra chính quyền xã, chính quyền phường gì, đóng tuyệt con dấu của chính quyền vào đấy, thế là thành người xuất gia. Nhưng mà nhớ là các vị là thầy không cạo tóc cho những người lớn tuổi, để tóc như vậy thọ Bồ Tát giới, tại gia và tu như thế thôi. Nhưng sau khi chết coi như là vẫn là người gì? Trên bề mặt giấy tờ pháp lý nhà nước thì vẫn là người xuất gia rồi, nó không đến là lôi chúng ta về nhà được nữa. À, như vậy là dành cho những người mà gì nhất tâm buông xả, vạn duyên buông xuống, một đời là nguyện về với Phật. Từ khi còn sống đã phát được cái nguyện đấy thì thầy nghĩ rằng cơ hội về Tây Phương một đời này mới có phần là chắc chắn được gì, được nhiều hơn một chút. Còn cái tu lai dai tằng tằng như bây giờ khó lắm. Cho nên á, sáng nay lên khóa địa Phật, sáng nay thầy mới nói thì bắt đầu từ mùng 8 tháng 8 cho đến 14 tháng 8 là khóa tu Phật rất đầu tiên chuyên tu cho chùa Tản Viên chúng ta, mà hàng tháng nào cũng có một lần như vậy, trừ là tháng 12 và tháng riêng, hai tháng đó là cho các Phật tử về ăn Tết và các sư cũng bận chuẩn bị cho gì công việc Tết nhất, và có thể tháng 7 và Vu Lan nó cũng bận, còn thì các tháng khác ít nhất là phải khoảng 8 đến 10 tháng chúng ta chuyên tu như vậy trong một năm, bắt đầu từ tháng 8 này trở đi, từ ngày mùng 8 tháng 8 này trở đi cho đến ngày 14 tháng 8 này chuyên tu. Sáng thì từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, ngày ăn hai bữa, chỉ ăn cơm bữa sáng bữa trưa thôi, tối là nhất định là không cho nổi lửa, giữ hết điện thoại, không cho liên hệ ra ngoài, cũng không cho tụm năm tụm ba để trò chuyện, vào đó chỉ một câu A Di Đà Phật niệm từ 4 giờ sáng cho đến gì 11 giờ trưa mới nghỉ ăn cơm. Ăn cơm xong đến gì nghỉ ngơi một chút, 2 giờ là niệm viết cho đến gì đến 9 giờ đêm luôn. Hết đi kinh hành lại lễ Phật y học, hết lễ Phật y học lại ngồi niệm Phật, cứ như thế. Ai mệt thì đi ra ngoài ngồi nghỉ một tí xong lại vào. Thầy sẽ là người quản lý khóa tu đầu tiên, sẽ là vị hộ pháp đầu tiên, sẽ là người thầy đầu tiên để để giám sát, để hướng dẫn cho các quý vị. Nhưng mà chỉ nhận 300 người trở lại, trong đó có 50 sư rồi thì chỉ còn gì? Chỉ còn khoảng 250 vị thôi. Cho nên ai mà muốn lên tham dự, gọi là đăng ký vào danh sách. Danh sách là gọi là danh sách gì? Danh sách gọi là thi tuyển. Thi tuyển gì? Thi tuyển gì? Hả? Thi tuyển cái gì? Thi tuyển đại học à? Hả? Thi tuyển gì? Tôi sẽ gì ạ? Sẽ thay Đức Phật A Di Đà Quán Âm Thế Chí để làm một cái trạm trung chuyển gọi là thi tuyển những hành giả, những gì ạ? Những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thông qua gì? Những khóa tu Phật thất như vậy, chứ không phải là khóa tu tụng kinh hay là khóa tu như chúng ta này là tu giao duyên thôi. Còn tu miên mật như thế thì mới là gọi là tu Phật thất. Và dần dần mà tu mà được rồi á, là chúng ta niệm Phật 24/24 như Đông Thiên Mục Sơn á, niệm cả ngày 24 tiếng đồng hồ. Ai mệt đi nghỉ, nghỉ xong một tí đi lại vào niệm Phật tiếp cả 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm, trong một tuần đấy không lúc nào ngớt tiếng niệm Phật. Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ có tu đến 9 giờ đêm và đến 4 giờ sáng hôm sau mới bắt đầu. Như vậy là còn bao nhiêu tiếng? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Như vậy còn có 7 tiếng là gì? Không có tiếng niệm Phật ở trong gì? Trong đạo tràng chuyên tu. Tiến tới là phải 24/24 đều phải có tiếng niệm Phật thì cơ hội về vãng sinh của chúng ta mới gì? Mới dễ. Qua cái kỳ, những kỳ thi tuyển ấy, tôi mong rằng sẽ có một vài Phật tử tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh, một ngày nào đó lên lễ thầy và bảo rằng: bạch thầy, cảm ơn thầy đã gì, đã chỉ dạy, cảm ơn tăng chúng đã gì và đồng tu đã sách tiến con, 3 ngày nữa hoặc là 1 tuần nữa hoặc 1 tháng nữa vân vân, con sẽ gì đi về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật bảo con như thế. Và đến đúng ngày đó thì chúng ta tự do tự tại ra đi, ngồi ra đi, đứng ra đi, hoặc thậm chí là gì? Ra đi bằng cách nào thì không cần biết, nhưng mà ra đi một cách nhẹ nhàng, hương thơm ngào ngạt, quang minh rồi gì? Chiếu khắp. Sau khi đem hỏa thiêu gì, xá lợi thì lưu lại đầy cả mấy bát để làm gì? Bằng chứng là gì? Phật tử này đã được vãng sinh ở tại núi Tổ chùa Tản Viên rồi. Hả? Làm biểu pháp cho gì ạ? Cho đồng tu noi vào, để làm tấm gương là có Tây Phương Tịnh Độ thật, có người niệm Phật được vãng sinh thật, để cho gì mọi người tin, mọi người hiểu và mọi người gì phát tâm tu theo, để một đời giải thoát, một đời giác ngộ, một đời thành Phật. Gọi là vãng sinh Tây Phương, gọi một đời giải thoát, một đời giác ngộ và một đời thành Phật. Bắt đầu từ gì? Bắt đầu từ tháng tới. Bắt đầu từ tháng tới. Cho nên ai mà muốn đăng ký vào làm cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thông qua gì ạ? Thông qua gọi là đại sứ quán chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên như là đại sứ quán ấy. Một đại sứ quán của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà Phật bổ nhiệm nói gì ạ? Bổ nhiệm ông Thích Đạo Thịnh là gì? Là tổng lãnh sứ quán. Là chủ trì mà, người chủ trì đấy là tổng lãnh sứ quán. Ở Tây Phương Cực Lạc được cắm gì ạ? Được đặt tại ở chùa Tản Viên ở đất nước Việt Nam, thế giới Sa Bà này, vân vân. Nếu mà được như vậy thì quý hóa không? Quý hóa đúng không? Có vui không? Vui. Nhưng làm mới là gì ạ? Còn quan trọng còn phải làm nữa. Vui không chưa đủ, vỗ tay không cũng chưa gì, chưa đủ, mà còn phải làm nữa. Thật tin, thật làm thì mới tốt. Cứ thử xem chúng ta làm được đến đâu. Cho nên ở đấy, trước mắt là có những khóa tu như vậy. Từ những chỗ đó, sau này những Phật tử nào mới muốn chỉ chuyên tu, từ những cái đất đó sẽ làm việc với gì, với các cấp chính quyền, ban lãnh đạo, ban lãnh đạo vườn quốc gia, là mình xin gì làm những cái cốc lá nhỏ nhỏ vào trong thì nó chỉ có 2-3 mét, 4 mét vuông thôi, đơn giản thế thôi. Nếu là nữ thì ở ít nhất từ 2 người trở lên, nam thì 1 người cũng được, nữ thì phải ở 2 người, nữ không được ở 1 người. Đó. Thì mình tu với nhau như vậy 1 tháng, thậm chí là 1 năm, buông xả hết tất cả, chỉ 1 lòng niệm Phật thôi, thì tôi nghĩ rằng á, 10 người tu thì ít nhất cũng phải được 5 người chắc chắn vãng sinh, còn lại mấy người á có thể đới nghiệp vãng sinh, ít người rớt lắm, nhưng mà phải tu được, thực tu như thế. Thì muốn có cái đấy thì đầu tiên là chúng ta phải gì, có quỹ đất đã. Thì cái duyên lành là gì, bác giám đốc công ty Trang Viên Sơn, bác đã ký nhượng lại toàn bộ cái đất đó cho chúng ta rồi. Họ chỉ dành lại một tí từ cầu Suối Cái trở ra để làm du lịch thôi, còn tất cả từ đó trở vào họ giao cho chùa Tản Viên chúng ta. Cứ như là Phật Bồ Tát sắp xếp với các quý vị, tất cả những công việc tôi làm cứ như là Phật Bồ Tát sắp xếp, cứ làm đến đâu thì tự nhiên là gì? Nó là cứ thế, mình không tính trước đâu, tự nhiên đến đó nó cứ thế, đến giai đoạn đó nó cứ sắp vào, nó cứ như là gì, như là một cái guồng máy nó sắp sẵn, đến quay đến lúc đó là gì, giống như mắt xích nó quay, cứ đến từ cái xích quay đến đó là nó cứ thế nó quay thôi. Chả phải suy nghĩ, chả phải vất vả làm cái gì cả. Tôi thì được cái này không hay lo lắng nhiều, kệ nó, cứ đủng đỉnh việc ngày mai thì đến mai mới nghĩ sớm là nó khổ ra. Thậm chí ngày mai thì hôm nay người ta hỏi, gọi điện đến người ta bạch thầy á, mấy tháng trước thì thầy lấy vật liệu hay là thầy công thợ công thuyền của chúng con, mai thầy thanh toán cho con nhé. Mình cứ bừa đi, trong túi có quái đồng nào đâu, cứ thế tự nhiên sáng ra lại có người tò gọi điện đến, hoặc là con gửi cúng thầy cái này cái nọ kia, hoặc là tự nhiên có người tò đến là gì, lại cúng dàng. Thế là mình thì không cầm tiền, nhưng mà cứ tò có người mang đến là gì, lại nghe các bác thầy ơi có người cúng từng ngày tiền, bảo thế thì đem gửi cho người kia vì hôm qua người ta hỏi ấy. Cứ thế cuộc sống nó cứ đơn giản thế, chả phải suy nghĩ. Nhiều người cứ thấy thầy làm lớn như thế này, cứ nghĩ là thầy nghĩ đến tiền nát óc, nhưng thực tế có việc tôi chẳng nghĩ đến đâu. Việc đến lúc nào thì tôi nói lúc đấy, nói xong là thôi, chả suy nghĩ làm gì cho nó khổ. Để thời gian để gì? Để niệm Phật. Để thời gian để niệm Phật. Không có các vị biết mà tôi mà làm như thế này, tôi suy nghĩ như các vị làm cái ngôi nhà có mấy chục mét vuông, làm 2-3 tầng thôi suy nghĩ nát óc, đúng không? Tiền có sẵn trong tay rồi mà còn suy nghĩ nát óc, huống cái này tôi chả có cái đồng nào, một xu dính túi, một cắc gì ở trong két cũng không có, không có đâu. Không tin thì nữa, mấy nghìn người xuống xếp hàng đi theo tôi đằng sau luôn, tôi lên tôi mở két tôi xem, chả có cái gì cả, có mấy cái bộ giấy tờ thôi, hồ sơ thủ tục giấy tờ thôi, tôi có giữ đâu. Cho nên hôm trước á, thì sau khi mà làm việc với bác thì mình mới gửi đặt cọc được cho họ có khoảng 1/3 thôi, còn 2/3 nữa đáng lẽ là hẹn là thứ hai vừa rồi á, phải trả được khoảng 70% tất cả, còn lại 30% từ giờ đến cuối năm phải trả nốt để cho họ đi làm, họ mua đất ở dưới, họ giải phóng mặt bằng ở dưới, họ làm khu bể bơi và làm khu sinh thái của họ ở bên ngoài cái khu quy hoạch của họ. Nhưng mà chúng ta thì cho đến hôm nay chưa có cái gì. Hôm 14 làm lễ ở trên kia, bác lên lễ rồi bác hỏi thầy ơi, thế thầy hứa với con đến đâu rồi? Biết gì không, gái đầu có nghĩa ý là gì, tôi chưa gì. Đáng lẽ tổ chức pháp hội là ngày mùng 9, mùng 10, 11, tức là tuần trước á, thì đến ngày 12, tức là đến thứ hai á, thì trong 3 ngày pháp hội đấy thì có nói ra, trình bày ra, các Phật tử có ai phát tâm á, thì nhon nhắp lại để mang đưa cho bác tất. Nhưng mà vì một tuần trước nó mưa giả dích suốt cả tuần, thế nên không có người, thì mày phải hoãn lại một tuần sau, tức là hôm qua, hôm nay và ngày gì? Ngày mai. Ngày kia là ngày thứ hai, là Ngài phải chuyển tiếp cho họ khoảng 70% như là lời chúng ta đã hứa đó. Nhưng mà thôi, cái điều này thì chắc không ăn thua rồi. Còn các vị đừng có nghĩ rằng thì Thầy phát hành cái ngọc nhiều tiền, không có đâu. Mỗi một tháng, các vị biết mà cái ngọc mà ngày xưa chúng ta thỉnh ấy, là các Phật tử tính cúng cho đến gì, cho đến tháng 7 vừa rồi, các sư cô ở bên ban tri khách tập hợp lại mới chỉ có được gì ạ, được có 1/3 mà thôi, tức là mới có được hơn 13 tỷ một chút xíu. Mới hơn 13 tỷ một chút xíu, cả thuế cả má vào của chúng ta nguyên tiền ngọc là 34 tỷ mấy ấy. Tiền thuế trừ được tiền thuế nhập khẩu nhưng phải nộp thuế VAT hơn 3 tỷ nữa. Tiền làm xưởng, tiền mua máy, các loại máy để về để chế tác hết khoảng trên 5 tỷ, gần 6 tỷ tiền máy nữa. Các vị thấy không? Mà mới cúng được có trên 13 tỷ một tí. Các Phật tử cúng ngọc ấy 3 triệu 1 kg, đấy là tính cái ngọc thành khí, tức là tượng đã thành gì? Thành phẩm. Nhưng mà khi chúng ta sang mua ở bên kia thì chúng ta không thể bảo cắt cho tôi cái gì, một cái viên ngọc thành phẩm thì tôi về chỉ việc làm tượng thôi, làm gì có chuyện đó. Cho nên cái viên đá, viên ngọc như thế nào họ bắt chúng ta phải lấy hết như thế. Mà lấy về chúng ta biết ngọc á, thì nó cũng có gì, nó cũng có cái vỏ như là cây á, cái vỏ bên ngoài nó có chỗ thì mất khoảng 2-30 phân đó, nó không đen, nó không xanh mà nó đen đen, cái đó thì phải bỏ đi. Đó, không dùng, nó kiểu như là nó như là cái mình gọi là cái rác của cây gỗ ấy. Đó, nó không không tốt, không đẹp, phải bỏ đi. Còn nữa, những cái phần gì, các vị biết những cái phần ngọc vụn đó, cái ngọc vụn mà chúng ta tách ra từ những cái bức tượng to của chúng ta đó mà bỏ đi thì phí, có ai bỏ đi bao giờ đâu. Cho nên phải nghĩ bằng cái cách để thôi, nhờ các nghệ nhân làm ra những cái khối, những cái trang sức nhỏ nhỏ như là vòng đeo tay, chàng bồ đề vòng đeo tay hay là cái khánh Phật, vân vân đó, mang cái tính gì, tính chất về Phật giáo chúng ta đó, để cho các vừa gieo duyên cho các Phật tử. Nhưng mà mỗi một tháng, một đội thợ, một kiếp thợ làm tượng Phật đó là 3 người thợ, cộng với tiền máy móc và tiền giấy ráp rồi tiền các thứ họ chi tiêu, mỗi một tổ thợ như vậy ít ra cũng phải 100 cho đến 120 triệu một tháng đấy. 2 tổ thợ đồng nghĩa mỗi một tháng chúng ta phải mất khoảng chi khoảng 240 cho đến 250. Và tiếp tục bắt đầu từ ngày 18-19 này, 2 đội thợ trong Đà Nẵng ra để làm tiếp 2 pho Di Lặc và pho Quan Âm Tọa Sơn để cho kịp từ giờ đến Tết để thờ nữa. Vì chi là một tháng là phải 4 tổ thợ. Mà 4 tổ thợ ít nhất một tháng chúng ta phải chuẩn bị cho họ cả tiền công và tiền vật liệu, lưới cưa, vì họ làm công nhật mà. Lưới cưa rồi các thứ rồi đầy đủ những cái thứ để dùng cho cái vấn đề chế tác ngọc ấy. Ít nhất mèng mèng cũng khoảng 100 đến 120 triệu một gì, một tổ. Như vậy khoảng độ tầm 4 tổ thợ ít nhất chúng ta cũng phải gì, một tháng cũng phải có đi 500 triệu. Đây là cái việc lớn. Tôi dám nói với các quý vị, nhiều vị ở Việt Nam chúng ta tiền đầy túi nhưng không dám làm đâu. Nhưng chúng ta thì không có một đồng nào. Tôi đi thỉnh ngọc trong túi không có một đồng nào đâu các quý vị. Có mỗi tiền mua vé thôi, đủ tiền mua vé sang Canada thôi. Nhưng mà dám sang thỉnh, lúc đầu vào sang thỉnh một pho thôi. Nhưng sang đấy thì thấy nó rẻ quá. Đáng nhẽ ở Việt Nam mất 10 triệu một pho, 10 triệu một kg ngọc thô. Nhưng sang đó tính ra nó còn chỉ khoảng cái viên đẹp nhất chỉ khoảng 2 triệu. Cái viên dở dở, không phải dở dở, cái viên thì xấu xấu hơn thì rơi khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4. Tính đổ đồng nhau nó khoảng 1 triệu 7 một kg ngọc thô. Các vị thấy không? Từ 10 triệu một kg ngọc thô ở nếu lấy mua Việt Nam. Làm một chuyến sang tận nơi gặp cái ông chủ tịch, ông tổng giám đốc, mà người cũng là Phật tử. Mà mấy năm trước họ có bán một cái viên ngọc cho cái ông gì làm cái pho tượng Phật ngọc vì hòa bình thế giới đó. Cũng cái ông đó luôn. Ông đó rất quan tâm. Mà nó rất là gì? Yêu quý Việt Nam. Họ bảo nếu thực sự là sư Việt Nam, thỉnh Ngọc về để làm tượng thờ ở tại đất nước Việt Nam. Vì họ sang Việt Nam mà thấy là Phật tử Việt Nam rất là yêu chuộng và kính mến Đức Phật. Cho nên cái tâm của họ thấy rất hoan hỷ cái viên ngọc lớn nhất của ở trong cái xưởng ngọc của họ, trong cái gì, trong cái mỏ ngọc của họ. Phát hiện ra tính cho đến mấy chục năm nay, tức là viên ngọc lớn thứ 3 thế giới, mà được về Việt Nam, được tạc thành tượng, được thờ ở tại những ngôi chùa của Việt Nam. Mà tôi lại nói thì qua phiên dịch lại nói là thờ tại cái núi tổ của đất nước Việt Nam chúng tôi nữa. Cho họ xem những cái clip về gì đạo tràng chúng ta tu tập thanh tịnh đến mấy ngàn người nữa, họ hoan hỉ. Hôm đầu tiên tôi sang họ không tiếp đâu nhé. Họ không nói cái gì cả, họ thấy tôi còn bé bé, mặt búng ra sữa. Nhưng họ không nghĩ rằng mình đã hơn 40 tuổi rồi, có khi còn nhiều hơn tuổi của họ. Nhưng họ thì lơ lơ đi, đây có cô Trinh đi theo này. Có Phật tử cô Trinh đi theo đấy. Nó biết, sang chào nó hỏi nó kệ. Nó đi để đưa ra đấy, xong nó vào nó cầm cái cây, nó cầm cái dao nó đi, nó chặt cây, nó kệ mình cứ xem. Và có khi nó nghĩ là mình mặt non trẻ như thế, trẻ con như thế làm gì mà mua được ngọc, làm gì thỉnh được ngọc. Không tiếp. Ngày thứ hai sang, ngày thứ hai sang tiếp, về ngủ qua đêm, sáng sớm hôm sau sang tiếp gì, họ đón tiếp niềm nở hơn, nhưng hỏi giá bao nhiêu họ không có nói. Tiếp tục buổi chiều gì, sang tiếp lần thứ ba, đúng là ba lần vào xưởng ngọc, thì khi đó họ mới bắt tay, bắt chân, mới niềm nở và mới giao dịch với chúng ta. Và đến khi đó họ thấy là gì, mình thực sự thực tâm, thì khi đó họ mới phát giá. Mình cứ nghĩ rằng là gì, nó phải đắt gì, đắt hơn cái, đắt gấp đôi cái dự kiến của mình. Nhưng hóa ra khi mà phát giá ra mình thấy là gì, quá hợp lý. Từ cái chỗ mình ở Việt Nam mua chưa được một viên, thì sang đó mình, tính của tôi là nó lắm khi nó cũng gì hay bốc đồng. Từ một viên cho nó sơi lên là gì, năm viên về tới Việt Nam rồi, đấu thầu được rồi, nghe thì nghe vui vui quá là gì. Cái viên to nhất vẫn chưa được về Việt Nam, vẫn còn áy náy. Cho nên là gọi điện sang bên kia bảo Phật tử với mấy Phật tử ở bên kia, với cô chú Phật tử toàn người Việt Nam ở bên đấy, bảo cố làm sao lấy được cái viên to nhất, cái viên 36-37 tấn đấy, đưa về Việt Nam cho thầy. Thế mới chết chứ đấy. Đó. Lấy được về rồi thì bây giờ mới gì? Mới lo. Lo cái gì? Lo tiền để trả, mà cũng may là có một vài Phật tử, có một số các Phật tử là hoan hỷ, là có tiền gửi ở ngân hàng, con cháu nó làm ăn nó chưa cần tới, gửi cho mượn từ đó cho đến nay, mà thậm chí có Phật tử còn không lấy lãi nữa. Tiền gửi ngân hàng các vị biết là 10 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ mỗi tháng, bao nhiêu tiền lãi? Mấy trăm triệu tiền lãi. Hoan hỷ, phát tâm. Đó. Cho nên đấy gì, cái phần đó là xong. Nhưng mà xong là xong gì, xong là chuyển được về từ Canada về Việt Nam thôi. Còn tôi á, với các Phật tử đó thì đã xong chưa? Chưa xong. Chưa xong, còn lâu. Cho nên phải tìm ra gì, cũng phải tiết kiệm bằng mọi cái khoản chi ở trong chùa. Tiết kiệm để lo gì, tích cóp lại để gửi cho họ. Nếu mà pháp hội lần này mà chúng ta gì, trong năm nay mà chúng ta không, họ không nhượng cái đất chùa Tản Viên á, thì chúng ta cũng có thể là năm nay là và sang năm là cũng hòm hòm để gửi lại cho các Phật tử. Nhưng mà đùng một cái trên Tản Viên người ta lại nhượng lại cho mình, vì là người ta muốn bán. Có một cái doanh nghiệp giả họ là toàn bộ cái khu đất đấy, nhưng họ không muốn bán. Họ chỉ muốn là để lại để làm cái việc tâm linh, kết hợp với tâm linh làm cho tốt thôi. Cho nên mình mới lấy được. Nếu mình không lấy họ sẽ gì, sẽ bán. Thì cái chùa Tản Viên của chúng ta coi như là gì, phải đi nhờ đất của khu du lịch từ chân núi trở lên. Và chúng ta ở vào trong như một cái rọ, muốn làm cái gì cũng phải thông qua họ. Coi như nếu mà họ là chặn ca ba lê, họ bán vé ở đầu vào nữa thì thôi chúng ta gì, tịt luôn. Đúng không? Chúng ta muốn mở khóa tu hay muốn làm bất cứ một cái gì đều phải qua công ty du lịch của họ. Thì chúng ta như ở trong một cái gì ạ? Ở trong một cái rọ còn gì nữa? Ngoài cửa rọ muốn buộc lúc nào thì buộc. Biết cái rọ là cái gì không? Người ta ngày xưa người ta hay đi bắt lợn, hay đi bắt chó, người ta cho vào cái gì đấy? đây là cái rọ đấy, đây là cái rọ. Chúng ta thì ở trong họ, ở ngoài họ, bịt lối vào thì chúng ta hết đường ra, muốn làm việc gì không làm được nữa. Cho nên lại phải cố để mà lấy cái đấy, hơi cố quá. Vì Phật tử mà hỏi rằng có còn không ấy, thì chắc chắn là còn, còn rất nhiều. Vì chúng ta, đất thì chúng ta mới phát tâm được 1/3 thôi. Tuy là nó chỉ có 3 triệu một xào thôi, nhưng mà chúng ta biết là khoảng 118 ha, mỗi 1 ha là 27 xào Bắc Bộ đúng không? 27 xào là 1 ha. Vậy mỗi 1 xào chúng ta chia nhỏ ra, mỗi 1 xào là người ta đây không phải là người ta bán, mà người ta nhượng lại cho mình, người ta lấy cái phần tiền mà ngày xưa người ta thuê bảo vệ rồi làm cỏ làm giả làm giấy tờ thủ tục mười mấy năm nay thôi. Chứ còn bán á, tính ra nó phải mấy trăm triệu, ít nhất phải 300 triệu một ha cho đến 500 triệu một ha. Nhưng này tính ra mới gì, một ha là mới có 81 triệu thôi. 27 xào, mỗi xào nhân với 3 mà. Đó. Như vậy họ chỉ lấy cái gì, cái công chăm sóc trồng rừng và bảo vệ rừng của họ mà thôi. Trong đó là có 78 ha ở đất dưới cốt 100, tức là đất đó là đất gì, đất dự án. Bây giờ người dân họ bán á, một xào cũng phải 150 triệu rồi. Đó. Ở dưới cốt á. Đây là đất ở, đất dự án. Đấy, còn nhưng mà kết hợp chung vào với nhau thì nó gọi là hỗ trợ cho họ thôi. Thì các Phật tử chúng ta gieo duyên, phát tâm học theo hạnh của ngài, ngài gì nhỉ? Ngài trưởng giả gì? Trưởng giả cấp Cô Độc là người gì? Bỏ tiền, bỏ cả kho, mở tất cả các cái kho vàng của mình ra để mua đất để xây tinh xá cúng Phật đó. Trong kinh A Di Đà chính là Đức Phật thuyết cái bộ kinh A Di Đà ở tại cái gì? Tại cái mảnh đất, tại cái ngôi chùa mà ngài cấp Cô Độc cúng dường đó, tại kỳ viên tinh xá đó. Đó. Phát tâm gì đất đó, để cúng gì, cúng dường Tam Bảo. Chúng ta biết là ở đây thì cũng toàn là các Phật tử chúng ta cúng dường đất khai nguyên mở mang rộng như thế này. Ngày xưa về đây có 1.200 mét vuông, dần dần là gì, dân vận động nhân dân họ trả lại được khoảng hơn chục nghìn mét vuông. Còn lại tất cả là chúng ta đều phải hỗ trợ cho bà con nhân dân địa phương, họ chuyển đổi mục đích, họ mới bàn giao trả lại cái đất chùa ngày xưa. Bây giờ chúng ta đang làm thủ tục với xã, với thị xã, với thành phố để chuyển đổi thành cái đất tôn giáo, làm cho nó hợp pháp. Tất nhiên cũng còn phải rất là vất vả mới làm xong những cái thủ tục ấy, nhưng vẫn phải làm để cho nó hợp pháp, chúng ta không thể làm việc phi pháp được. Thế còn trên tản viên thì nó có cái lợi thế là chúng ta sẽ không xây dựng lớn, mà chỉ xây dựng sau này những cái chòi, cái cốc, cái thất thôi. Còn những cái nhà mà chúng ta thì cần để tu tập á, cho 500 người hoặc 1.000 người á, thì có rồi. Nhà pháp hội có được khoảng 1.000 người là tu được rồi. Điện chuẩn đề khoảng 500 người sinh hoạt được rồi. Chùa khoảng độ tầm 200 người sinh hoạt được rồi. Ta chỉ xây dựng những cái cốc, cái thất sau này và làm những cái khu vực chuyên tu mà thôi. Các Phật tử chúng ta, Phật tử hỏi còn không thì đấy, tùy. Thôi kêu gọi lắm thì xấu hổ lắm, ngại lắm, đỏ hết cả mặt rồi. Phật tử nữa hỏi, thầy cho con hỏi, trong kinh có dạy nếu tụng kinh đến nhất tâm thì được Bồ Tát Địa Tạng dẫn vào địa ngục để cứu cha mẹ, và có hai lần con được theo Bồ Tát dẫn vào cứu cha con và rất nhiều các vong. Nhưng tháng 9 năm 2019 mẹ con mất thì con lại nghe pháp mà vào địa ngục để tìm mẹ, thì thấy mẹ đang bị kéo lưỡi và con cảm nhận được mẹ mong mỏi con cứu, con giúp mẹ rất nhiều. Cứ như vậy đến ngày 48 thì gia đình thịt hai con dê và ngan gà để cúng 49. Nhà con đón ông thầy phù thủy về cúng, ông ấy tắm cho vong mẹ con. Khi tắm, ông cho chui qua háng của một người đã hóa chồng và úp ảnh của vong xuống, không cho các vãi niệm Phật. 7 ngày sau, đến pháp hội trung vong, con ngồi nghe pháp mà không nghe được, mà chỉ thấy tâm thức của con xuống địa ngục, không thấy mẹ đâu, mà chỉ thấy một con chó đen ở và hai con dê to và rất nhiều con dê và ngan gà ở đó, và thấy có 6 cái cọc và mái ngói lợp nên cho con chó xong, con mới nghe pháp được. Bạch thầy, có phải mẹ con bị đọa vào súc sinh không? Và vì sao con nghe pháp lại nhìn thấy được các cảnh ở địa ngục như vậy? Cái này trong kinh Địa Tạng dạy hết rồi mà. Nếu chúng ta mà nhất tâm, chúng ta tụng kinh mà nhất tâm thì có thể được Phật Bồ Tát dùng các phương tiện để dẫn dắt thần thức cho của chúng ta đi những cái cảnh giới như vậy để nhìn thấy đó là không phải là chỉ là lời nói gọi là bịa đặt ra, mà đó chính là gì, sự thật hiển nhiên ở trên thế gian này. Như trong kinh A Hàm Đức Phật nói, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên tâm thức chúng ta nghĩ tới điều ác, hành động của chúng ta làm những việc ác, thì cánh cửa mở ra, địa ngục, cánh cửa ngạ quỷ súc sinh mở ra là có thật. Nghĩ và nói làm những việc thiện, cánh cửa địa thiên, cõi trời, cõi Phật mở ra là cũng có thật. Cho nên cái trường hợp này, Phật tử nói hỏi, sau khi thấy như vậy, bảo mẹ con đọa vào, hỏi rằng có phải mẹ con đọa vong vào trong kiếp súc sinh không? Tôi nói là nếu mà đọa kiếp súc sinh á, vẫn là còn gì ạ, còn phúc hơn đấy. Đọa địa ngục kia mới gì, mới khổ. Thôi thì bây giờ cái chuyện đọa hay không đọa, thôi chúng ta là người trần mắt thịt, phàm phu, tục tử, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Thôi thì cứ nương vào kinh Phật để lấy một cái lòng tin chân chính, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để sám hối cho mẹ, cầu cho mẹ sớm được siêu thoát. Và cũng nương vào đại chúng và chư tăng cũng như đại chúng trong pháp hội này, chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ của bạn đồng tu này, nếu có đọa trong A Tỳ địa ngục đi chăng nữa, cũng sớm được thoát ly khỏi những cảnh khổ ở nơi ấy. Nếu có đọa vào ngạ quỷ súc sinh đi chăng nữa, cũng sớm thoát khỏi cảnh khổ của 3 cõi ác đạo ấy, để được sinh về làm người đời sau tu tiếp. Chúng ta cùng nhất tâm hoan hỷ để hồi hướng cho thân phụ thân mẫu của Phật tử này. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con biết được nhà chùa có thỉnh ngọc tạc tượng yểm tâm cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, bách gia chăm họ. Trong khi tạc tượng có những phần ngọc nhỏ, nhà chùa cho tạc thành vòng, thành khánh, thành mặt Phật. Con rất muốn mua để đeo, nhưng lại sợ đeo Phật ở trên mình có lỗi. Con không biết, xin Thầy chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi của một Phật tử. Cái này là cách đây là hôm qua hôm kia cũng có một Phật tử nhắn tin cho Thầy như vậy, kiểu đại ý như thế. cũng nói rằng là rất muốn thỉnh, nhưng mà lại có người nói rằng đeo Phật ở trong mình thì sẽ phải tội, nhất là khi đi ngủ hay khi vào trong phòng vệ sinh, phòng tắm vân vân, sợ phải tội, mà còn cứ đeo suốt trên mình thì lúc tháo ra tháo vào thì bất tiện lắm. Đó. Cho nên là nghe người ta nói như thế cho nên sợ cũng không dám thỉnh. Ở cái này thì chúng ta biết rằng là tất cả nó đều là phương tiện. Trong tâm chúng ta có Phật thì đâu đâu cũng có Phật. Trong tâm nghĩ đến Phật, kính Phật, nghĩ đến Phật đó, thì ở trong nhà vệ sinh cũng có Phật. Còn trong tâm chúng ta không có Phật đó, không kính Phật đó, không tín Phật đó, thì ở trong gì? Ở trong chùa, ở trong điện Phật đó, thì cũng không có Phật. Cho nên ở đây á, nó là cái phương tiện thôi. Chúng ta biết mà, vì sao mà từ người, từ cổ cho đến kim, từ xưa cho đến nay, những cái vật quý ở thế gian họ cho là gì? Vàng bạc ngọc ngà châu báu, đúng không? Những cái vật quý ấy mà trong kinh Đức Phật thì cũng thường nói đến. Nhất là đặc biệt chúng ta tụng những bộ kinh Đại Thừa, những kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm vân vân, chúng ta thấy gì? Đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có rất nhiều chư thiên và các Bồ Tát đi đến thế giới này đem những cái đồ châu báu thất bảo đến để cúng gì? Cúng dường Phật, cúng dường các vị Bồ Tát. Trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Bồ Tát Vô Tận Ý sau khi nghe Đức Phật nói về công đức thù thắng của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên cái đôi vòng cổ bằng ngọc báu đang đeo ở trên gì? Trên ngực mình giá trị hàng trăm nghìn lạng vàng, liền nó gì hoan thì lấy ra và gì dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm thấy cái gì, cái chiếc vòng đó trị giá là gì lớn quá cho nên không dám nhận, khước từ và không muốn nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý là gì, thấy Bồ Tát Quán Thế Âm khước từ không nhận cho nên liền là gì lại bạch tiếp rằng xin là gì ngài hãy thương tôi và thương tất cả những chúng sinh ở trong hội này, và nhận cho chuỗi ngọc này để cho chúng tôi được kết cái đại thiện duyên với gì? Với ngài. Cho nên sau khi nghe nói như vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn không nhận, mà Đức Phật Thích Ca phải gì ạ? Phải lên tiếng và bảo là gì? Này Quán Thế Âm, ông hãy thương Bồ Tát Vô Tận Ý với gì? Đại chúng ở trời người, trời rồng quỷ thần ở trong pháp hội đây, mà nhận lấy chuỗi ngọc ấy để gì? Tạo cái ruộng phúc cho gì Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng đây đây. Sau khi nghe Đức Phật nói như thế thì Quán Thế Âm Bồ Tát mới gì mới đón nhận cái chuỗi ngọc ấy. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm có giữ cho mình không? Có giữ không? Không. Bồ Tát Quán Thế Âm sau khi nhận cái chuỗi ngọc giá trị hàng gì, giá trị hàng trăm nghìn vạn ức lượng vàng ấy, đem gì chia thành hai phần, một phần dâng lên cúng dường tháp đức gì Đức Phật đã bảo, còn một phần thì dâng lên cúng gì? Cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật thì không có tham cái đồ châu báu ngọc ngà ấy, nhưng mà vì Phật muốn làm cái ruộng phúc điền để cho chúng sinh. Nếu mà chúng sinh không biết bố thí, không biết cúng dường á, thì không bao giờ chúng sinh có xả bỏ được tài vật ở trong bản thân mình. Bỏ nghĩ rằng tiền của họ làm ra cho nên họ giữ cho đến già, cho đến chết không có xả bỏ tài vật làm gì cả. Tiền thì để gửi ngân hàng, vàng bạc châu báu thì để trong két. Cho nên Phật muốn gì? Dùng cái phương tiện tiếp nhận cái đồ cúng dường vật báu quý báu ở thế gian đấy để cho chúng sinh nó biết gì? Biết xả đi. Chứ còn thực tế nếu Phật mà ham cái đó thì Phật ở nhà Phật gì ạ? Làm vua chứ Phật đi xuất gia làm gì? Nhưng mà vì phương tiện, chúng sinh ở thế gian này nó đam mê đắm chấp vào tiền tài của cái ngũ dục lục trần ấy cho nên không thể giải thoát. Vì vậy mà Phật thì thể hiện thành Phật rồi, ngài mới thể hiện là nhận những cái đồ cúng dường châu báu quý giá ấy. Nhưng ngài nhận xong ngài có để lại cho mình đâu. Ngài lại đem gì? Đem giao cho chư tăng, đem gì? Đem ra hiệu ra để bán đi chỗ nào để gì, để mua thức ăn để cúng dường chư tăng, chỗ thì xây dựng tinh xá cho chư tăng, chỗ thì đem gì, đem bố thí cho người nghèo. Chứ Phật đâu có giữ và đeo vàng sủng xiển trong mình không? Không có. Các vị thấy tôi có đeo cái gì trên mình đâu? Có hôm rồi tôi mới gì, làm cái khánh ngọc xong tôi mới gì, tôi mới thỉnh một cái mặt ngọc đức dược sư ấy để đeo để làm biểu pháp cho chúng ta. Chứ thực tế thì tôi mấy chục năm nay tôi không thích đeo bất cứ một cái gì lên trên mình nữa, ngoài cái gì, ngoài cái cố tràng hạt này ra, cố tràng hạt để niệm Phật ra thì còn không thích đeo cái gì. Đồng hồ tôi cũng đã từ lâu không đeo rồi, vàng bạc ở trên mình tôi cũng gì không đeo bao giờ rồi. Vàng bạc thì đặc biệt tôi chưa đeo bao giờ cả. Ngày xưa tôi mới xuất ra tôi rất thích đeo một cái đồng hồ, và tôi tìm mọi cách để gì, để các Phật tử cúng tôi một cái đồng hồ. Nhưng tôi đeo, nhưng sau này khi thọ giới vào rồi á, lên sa di rồi á, học giới luật của Phật hiểu rồi á, thì đương nhiên cái đồng hồ đó cũng đi bán đi lấy tiền phóng sinh, và từ đó tôi không thích đeo một cái gì nữa. Nhưng bây giờ muốn kết duyên cho chúng ta những cái gì bình thường á, thì nếu chúng ta thỉnh những cái viên ngọc, khối ngọc lớn đó về rồi á mà làm, thì những cái khối ngọc nhỏ nó còn gì dư ra rất là nhiều. Đem bỏ đi thì nó phí, vì ngọc mà nó gì, nó như đầu ngón tay này á, cũng làm ra một cái gì ạ, một cái vật rất là gì, rất là quý. Vì ngọc á, thì người xưa người ta nói gì, quý như gì, như ngọc ngà châu báu. Vì sao mà quý? Vì cái ngọc á, nó có một cái, nó phát ra cái từ trường rất là tốt. Nó tốt cho gì? Cho sức khỏe. Nó rất tốt cho sức khỏe. Mà chúng ta đọc những cái bài, những các nhà khoa học họ nghiên cứu về ngọc, họ nói gì, những người bệnh thận á, thì thường họ còn làm cái đai bằng ngọc á, họ đeo ngang lưng này chứa được cái bệnh thận, chứa được cái bệnh yếu thận. Những người mà bị bệnh tim á, thì thường là đeo cái gì, đeo cái chuỗi ngọc, hoặc đeo cái gì, cái mặt Phật hoặc cái viên ngọc á, mà mình để gần chỗ tim này á, thì nó làm rất tốt cho cái cơ tim của chúng ta. Vì sao mà nó tốt? Thì tôi có đọc một cái bài mà một cái số nhà khoa học lấy ví dụ á, cái từ trường của ngọc á, người ta lấy một cái ví dụ cũng như giống như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của bóng đèn, bóng điện á. Ánh sáng thì nó có công năng là chiếu phá cái gì các quý vị? Phá gì? Phá màn đêm, phá bóng tối. Còn cái năng lượng và cái từ trường của ngọc á, do cái sự kết tinh của các chất gì, các chất gì của hóa học á, thì tôi của khoa học tôi không rõ lắm cái đấy. Nó toàn cái chất gì can nát bon nát cái gì gì nát nát cái gì tôi không rõ lắm. Đấy, nó toàn những cái chất kia, nó phải hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm nó gì nó kết lại mới gì mới thành những cái viên ngọc ấy. Cho nên nó có những cái năng lượng, những cái từ trường rất là tốt, mà nó phù hợp cho gì, cho sức khỏe. Mà cái ngọc đó thì phần lớn nó thuộc về gì, dương khí, khí dương. Chúng ta mà bị bệnh á, phần lớn là do gì, âm khí quá thịnh cho nên mới sinh ra bệnh, các căn bệnh về cơ thể chúng ta. Tất nhiên cũng có cả những dương khí quá thịnh cũng sinh ra bệnh, nhưng mà cái ngọc á, nó thì dương khí nhưng mà không phải là dương thuần dương, trong dương có âm, theo như gì các nhà nghiên cứu họ nghiên cứu họ nói, trong dương có âm, âm dương hài hòa. Cho nên chúng ta thấy là người mà đeo ngọc, họ nói là người xưa đeo ngọc ở trong gì thân thể mà luôn luôn á, thì người đó có thể trừ được các bệnh như là bệnh tim mạch, rồi bệnh về ở trong gì nội tạng của chúng ta. Nó có gì cái từ trường, cái sinh khí rất là tốt. Giống như là bóng điện á, bật lên thì cái màn đêm liền lại bị xua đi, bóng tối liền bị xua tan đi. Thì một cái viên ngọc, ví dụ đặt vào cái bàn của chúng ta này, cái sinh khí nó tỏa ra giống như cái ánh sáng á, chúng ta thắp cái đèn lên, trong cái phòng tối mù mịt như vậy, thắp cái đèn lên, ánh sáng nó gì? Nó chiếu ra. Đó thì cái gì? Viên ngọc bích hoặc là những cái viên ngọc quý, nó có cái sinh khí, có cái chữ lượng, nó không biết là cái khoa học nó gọi là cái gì, tôi không nhớ lắm, vì mình chẳng để ý kỹ cái đấy. Mình cứ nói nôm na là cái sinh khí nó rất là tốt. Nó cũng ví như ánh sáng được thắp lên, được bật lên, thì cái bóng tối sẽ xua tan đi, thì cái năng lượng của ngọc cũng như thế. Mà cái này tôi đã chiêm nghiệm hai lần rồi. Cách đây khoảng độ tầm một tháng, tôi bị đau đầu từ sáng cho đến chiều tối. Tôi uống mấy viên Panadol Aladdin, mà lần trước uống hai viên là khỏi, nhưng lại uống phải đến hai lần rồi. Mà uống đến tôi bị cái bệnh đau dạ dày nữa, cho nên uống hai lần như vậy nghe nó tức cả bụng rồi mà đau dạ dày ngâm ngầm rồi mà vẫn không khỏi, cho nên không dám uống thêm nữa. Thế xong tôi 7 giờ tối tôi đi xuống với chú Minh làm tượng. Tôi ở đó tôi làm cho đến 11 rưỡi luôn, làm quên ăn luôn. Làm chú thợ, hai anh em của chú Minh ấy, làm với tôi thì tôi chỉ đạo tôi làm, thắp điện lên để làm cho đến tận 11 rưỡi đêm, từ 7 giờ cho đến 11 rưỡi đêm. Thế xong không biết là nó khỏi đau đầu lúc nào, không biết. Khỏi luôn, không biết. Thế mình cũng thấy lạ, mà mình cũng không nghĩ là, cứ nghĩ và làm thôi, không nghĩ đến đau đầu mà tự nhiên khỏi lúc nào. Thế xong rồi thì hôm sau tôi mới nói với chú Minh là, thế lạ thật, hôm qua mà thầy đau đầu như thế mà xuống đây làm mấy tiếng đồng hồ, nó khỏi lúc nào không biết. Xong chú mới nói với thầy, bạch thầy á, cái ngọc này á, nó có cái từ trường rất tốt. Mấy năm nay chúng con làm tượng ngọc á, chúng con á, khi mà chúng con làm tượng ngọc, chúng con không bao giờ thấy mệt, không bao giờ ốm yếu. Chú nói như vậy. Xong tôi mình cũng nghĩ là thì có thể cũng là có thể là thật. Và một lần thứ hai nữa, cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần, tôi đi nắng về tôi bị đau đầu, uống mấy viên Aladdin cũng không khỏi. Và tôi thử đi xuống xem. Đi xuống tôi chỉ đạo và đánh bóng và làm với chú, chỉ đạo đánh bóng xem thế nào. Tôi xuống tôi làm hơn 2 tiếng. Và ở khoảng độ 30 phút là đỡ dần. Và lần này tôi chiêm nghiệm, khoảng 30 phút là đỡ dần, khoảng gần một tiếng là khỏi hẳn, và cho đến khỏi luôn. Và bắt đầu từ hôm đó tôi mới bảo chú vậy thì mang một cái pho tượng đến để trên đầu giường ngủ của tôi xem thế nào. Vì thỉnh thoảng tôi hay đau đầu. Và từ đó cho đến nay, khoảng hơn tuần nay rồi, là không thấy đau đầu tí nào nữa. Thế mới hay. Cho nên tôi mới đúc kế xong, bắt đầu tôi mới tìm, tôi tra trên mạng, tôi mới xem cái công năng của ngọc ấy là như thế nào. Thì mới thấy họ mới nói là cái công năng của ngọc không chỉ nó làm cái vật trang trí, trang sức, mà nó còn là cái vật về gọi là phong thủy. Vì sao về phong thủy? Vì nó chế hung nghinh cát, cho nên gọi là cái vật phong thủy rất là tốt. Đó, vật phong thủy rất là tốt. Vì vậy mà sau khi tôi lên, tôi thấy nó tốt như thế, tôi lên mạng tôi tìm hiểu mới thấy là như thế, và mình cũng thực xem thì nó cũng thật là tốt. Cho nên nếu mà bỏ những cái phần ngọc nhỏ đi như vậy thì nó rất là phí. Gieo duyên cho các Phật tử chúng ta thì chúng ta hôm trước á, gieo duyên đấy, còn thì cái công chúng ta biết cái là ngọc nó rất là cứng, rất là khó làm. Một cái lá đề nhỏ nhỏ như cái đầu ngón tay này đó, thuê nghệ nhân thợ họ làm, mà các vị biết bao nhiêu tiền công không? Cái nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út này đó, họ làm mất 50.000 đồng. Công họ làm đấy nhá, để ra một cái lá đề nhỏ nhỏ đó mất 50.000 đồng. Cái công họ khắc cái chữ án vào đó mất 15.000 đồng nữa, 65.000 đồng. Thế là sư cô Nhật đó, hỏi người ta làm hết bao nhiêu, người ta bảo là 15.000 đồng, cứ tưởng là 15.000 đồng làm hết cả cái lá đề đó, hăm hở lên bán 30-40.000 đồng, thế là gì? Mất lỗ cả chì lẫn chài. thế tôi mới hỏi, xong mới hỏi lại kỹ chú bảo ở dưới xưởng ngọc các bảo là các nghệ nhân các chú ấy làm, cái to thì mất 120, có cái 130, nguyên công làm mất 130.000 mà bán 80.000, chưa tính 15.000 cái công đục nữa, thì nếu mà 130 cộng 15.000 thành 145.000, bán 80.000. Các vị thấy chùa đi buôn tốt không? Hả? À, quá tốt còn gì nữa. Thế xong rồi tôi mới điều chỉnh lại, tôi bảo thôi, mình phát tâm là tốt, gieo duyên cho các Phật tử là tốt. Nhưng mà làm, cái này làm nó rất là khó, mà cái này toàn làm thủ công. Còn cái mà làm đục bằng máy thì nó còn đỡ hơn. Mà bằng máy cũng phải thì phải mua máy, rồi phải mua cái mũi kim cương. Cứ đục được khoảng độ 6 cái mặt ngọc là phải thay khoảng độ 3 cái mũi kim cương. Mà cái mũi kim cương thì mua ở Trung Quốc thì khoảng 200-300 nghìn một cái, mua ở Việt Nam thì nó còn đắt hơn. Đó. Phải mũi kim cương mới làm được, chứ không phải cái mũi hợp kim mà làm được đâu. À, cho nên công làm nó rất là kỳ công. Làm xong ra rồi á, mỗi một người đánh bóng mỗi một ngày á, chỉ được khoảng 3-4 cái, 3-4 cái mặt, đấy là thợ đấy. Còn người mà học như mấy chú mấy bác một ngày còn được 2 cái, khoảng 2 cái. Đó. Cho nên làm nó lâu nó không phải nhanh đâu. Các Phật tử cứ cuống cuồng cả lên, bảo thầy ơi cho con đặt cái này, cho con đặt cái nọ, đặt cái kia. Làm như thầy đi buôn đâu mà. Đây là gieo duyên. Và chúng ta biết cái mà, những cái mà chúng ta thỉnh đó chính là cái tiền nó để trả cho công thợ của gì? Hàng gì? Hàng tháng đó, để mua vật liệu và để lấy cái tiền đó để nuôi thợ hàng tháng. Ít nhất thợ chúng ta phải mất một năm mới làm xong một pho tượng. Một năm mới xong một pho. Làm thô thì phải mất khoảng 6 tháng xong một pho. Đánh bóng còn mất khoảng 4 đến 5 tháng mới xong một pho nữa. Đâu phải đơn giản đâu. Mà mỗi một tháng một tổ thợ 3 người như vậy vào đánh bóng thì là 4 người. Nó cuốn cho khoảng 100 đến 120. Nếu mà vào đánh bóng nữa thì phải mua nhiều những cái đồ đánh bóng nữa. Thì khoảng 150 một tổ thợ một tháng. Mà các vị xem 4 tổ thợ, thầy có bán răng đi cũng không đủ. Đó. Cho nên thôi phải chuyển. Vừa qua mới bảo các sư thôi, chịu khó gieo duyên thì các sư đi học. May cái chú Minh như chú tốt, chú truyền lại hết nghề cho các sư ở chùa. Còn con chẳng giữ cái gì, bao nhiêu năm nghề của con không giữ. Với các thầy mà để truyền lại hết cho các, truyền cho bố ông Hạnh này nè, là bác Luân đó, và truyền cho các sư ông, sư bác, sư cô ở trong chùa, bảo là bác chú ấy bảo là các thầy làm từ thiện. Các thầy làm là để gì? Để phục vụ Tam Bảo. Các thầy không có ai làm để kinh doanh, cho nên chúng con biết gì để truyền hết cho các thầy. Và các thầy làm được á, thì không phải trả cái tiền công cho người ta nữa. Mình gọi là chỉ lấy một cái chút xíu để lấy cái tiền đó để nuôi thợ hàng tháng mà thôi. Và nếu có dư ra thì lo trả nốt 2 cái phần còn lại của cái ngọc mà thôi. Cho nên làm cái ngọc đeo ấy, thì các vị ở đây vì hỏi rằng á, bạch thầy, người ta bảo là đeo ngọc như vậy vào nhà vệ sinh rồi á, vào phòng ngủ các thứ thì có tội không? Không sao. Chúng ta có khởi tâm xấu đâu mà tội. Chúng ta khởi cái tâm thành kính, cung kính Đức Phật, chúng ta đeo. Nhưng mà có mỗi cái khi chúng ta vào phòng chúng ta để tắm ấy, thì thôi thì chúng ta, khi chúng ta tắm á, thế để thì nó vừa ướt dây vừa ấy, thì chúng ta cởi ra để ra ngoài, tắm xong chúng ta lại đeo vào. À, nếu mà đấy là đeo mặt Phật nhá, thì còn đeo vòng, đeo nhẫn thì vẫn đeo được bình thường, không sao. Nếu đeo cái mặt Phật á, thì khi tắm thì chúng ta mới bỏ ra. Còn bình thường khi ngủ, khi đi đâu sinh hoạt, bình thường cái vẫn đeo được, không ảnh hưởng gì. Không có tội đâu mà lo, tội thì tôi chịu cho. Còn có phúc mạnh khỏe thì các vị cứ hưởng nhá. Khỏe thì các vị hưởng, mà tội thì tôi chịu nhá. Không phải lo đâu. Còn 3 câu hỏi nữa trả lời nhanh gọn nhá. Anh cho hoan hỉ, không có lại họ không được trả lời. Con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỉ cho con một câu hỏi ạ. Gia đình con, cha, gia đình con có cha tự dây buộc mình chết. Thế là tự tử đúng không? Có phải không? Tự dây buộc mình chết. Vì thường ngày cha con hay uống rượu, chửi rủa cha mẹ vợ con và đập phá ban thờ. Đấy là đóng mở ngoặc đơn đó. Hôm 49 ngày gia đình chúng con cũng có mời thầy về cầu siêu, nhưng đi gọi hồn thì các cụ bảo cha con khổ lắm, xuống dưới bị cha khảo đánh đập. Vì thương cha, sau một năm chúng con có mời thầy về cầu siêu tại nhà. Khi đang lễ thì cha con nhập vào, cô con gái khóc lóc quỳ lại xin sám hối và niệm Phật rất to, và nhờ mọi người xung quanh niệm Phật hộ. Một hồi sau thì cha con bảo, chào mọi người, Phật đến đón con đây rồi, xin các sư thầy tẩy uế cho con. Và cha con vẫy tay rồi ra khỏi con gái. Vậy con rất băn khoăn, không biết cha con đã siêu thoát chưa. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Hỏi Đức Phật xem cha đã siêu thoát chưa. Trường hợp này các vị hỏi hộ xem. Theo như ở trong kinh Địa Tạng thì nói rằng cái tội mà gì, cái tội mà tự vẫn á, tự đoạn mạng sống của mình á, ở trong địa ngục 18 tầng địa ngục thì có một cái địa ngục chúng ta thấy gì, cái địa ngục mà có cái người treo cổ đó, đó là cái người tự tử đó, thì cũng người tự đoạn mạng sống của mình, kinh Phật nói rằng cũng phải đọa vào trong địa ngục khổ. Nhưng mà là được may mắn là được gì, được con cái nhất tâm theo Phật, đón chư tăng chư ni, đón các sư và các Phật tử đến để làm lễ cho. Hai lần như thế, nhất tâm như thế thì bảo là gì, vong ông cụ đến thì nhập vào cô con gái, con gái cháu gái đây, cô con gái khóc lóc và gì, và xin sám hối, nhận ra cái lỗi lầm của mình, xin sám hối và nhờ chư tăng và mọi người niệm Phật cho, niệm được một chút thì vẫy tay bảo thì Phật đến đón rồi phải đi đây. Trường hợp này á cũng có thể, vì gì, vì cái sự nhất tâm của gì, của con cháu mà có thể gì, ông cụ nhận được cái gì, và cái sự nhất tâm của chư tăng và các Phật tử đến để trợ duyên làm lễ cho đó, mà cảm được gì, Phật Bồ Tát hiện đến để phóng quang minh để tiếp dẫn, và ông cụ gì, khi mà thoát ra khỏi ở trong địa ngục rồi về thì báo lại cho con cháu biết là mình đã được thoát ra rồi mà xin sám hối và nhất tâm xin quy và niệm Phật, niệm Phật xong thì vẫy tay chào mọi người ra đi. Điều này có thể xảy ra, gia đình gì nên hoan hỉ vì điều đó, không phải lo lắng đâu, việc đó là việc gì nên hoan hỉ, tức là nên vui mừng và nên tin tưởng vào gì, giáo lý của Đức Phật dạy không sai, chuyện đó rất có thể và gì có thể xảy ra bất cứ với gì, với ai, bất cứ với gì, một chúng sinh nào khi có đầy đủ nhân duyên như thế. Phật tử nữa hỏi: kính bạch quý thầy, con xin thầy cho con được hỏi, pháp sư Tịnh Không có nói một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, và nếu tu tịnh độ thì chỉ ba kinh, một kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, vậy nếu chúng con không tụng kinh chỉ niệm Phật thôi có được vãng sinh không ạ? Được, chỉ niệm Phật thôi cũng được vãng sinh, mà thậm chí trường kỳ huân tu, nhất môn thâm nhập, chỉ tụng kinh Pháp Hoa và một câu niệm Phật thôi cũng được vãng sinh. Như là tổ gì ạ, tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông Trung Hoa là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư, được coi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ đâu, cũng chẳng chuyên tu kinh A Di Đà, cũng chẳng chuyên tu kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà ngài chuyên tu gì, sau khi ngộ thiền rồi á thì gì, chuyên tụng kinh Pháp Hoa và chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Và chúng ta biết sau này thì ngài tự do tự tại ra đi rồi mọi người mới biết ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Và Thiên Thai Chí Giả đại sư được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, cũng chuyên tụng kinh Pháp Hoa và tụng và niệm Phật gì, A Di Đà, và ngài cũng gì, cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, cái mà các tổ sư khi người ta giảng kinh nào thì người ta khen về kinh đấy. Hòa thượng Tịnh Không trong những năm gần đây ngài chuyên giảng về kinh Vô Lượng Thọ thì khi nào ngài chuyên khen về kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng chúng ta nghe hòa thượng giảng về 20-30 năm trước, khi ngài giảng kinh gì ạ, khi ngài giảng kinh Lăng Nghiêm thì ngài chuyên khen về kinh Lăng Nghiêm, tán dương khen ngợi và khuyên mọi người hành trì theo kinh Lăng Nghiêm. Và khi ngài giảng kinh Địa Tạng thì ngài lại đặc biệt tán dương khen ngợi kinh Địa Tạng và khuyên mọi người gì, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Và thậm chí trong phần đầu kinh Địa Tạng ngài nói gì, bất cứ đạo tràng ở đâu tôi xây dựng thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng đó chính là gì, nhất định phải là kinh gì, kinh Địa Tạng, đúng không? Cho nên là chúng ta học Phật, nghe các thầy các tổ giảng phải hiểu được ý Phật, lời tổ là như thế, giảng về kinh nào tán dương khen ngợi về kinh đó, chứ không phải là nhất môn thâm nhập là chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà mới được vãng sinh đâu. Mà nhất môn thâm nhập ở đây là gì, là giấy câu Phật hiệu A Di Đà Phật phát nguyện vãng sinh, đó là nhất môn thâm nhập. Còn các kinh điển á, tụng kinh nào được, thậm chí tụng kinh Bát Nhã mà niệm A Di Đà Phật cầu vãng sinh cũng được, tụng kinh á, Hoa Nghiêm thì niệm A Di Đà Phật cầu vãng sinh cũng được, tụng kinh Pháp Hoa niệm A Di Đà Phật cầu vãng sinh được, không nhất định phải là ba bộ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Đó, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Và tất nhiên nếu để cho chúng ta gì chuyên sâu về pháp môn tịnh độ hơn thì nên tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì cái bộ kinh, ba bộ kinh này là gì, là nói rất sâu về thế giới Tây Phương Cực Lạc và pháp tu theo tịnh độ để về Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn nếu mà bằng không, chúng ta có duyên với bộ kinh khác, chúng ta thì vẫn tụng được, vẫn đọc được, nhưng mà nhớ là gì, phải lấy danh hiệu A Di Đà Phật là căn bản, là căn bản, còn kinh là phương tiện. A Di Đà Phật, danh hiệu thánh hiệu ấy là căn bản, trì niệm hàng ngày. Đó, đây mới chính là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, quyết định vãng sinh là chỗ đó. Một câu hỏi cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, con mong thầy hoan hỷ cho con xin có lời xin hỏi. Bố con bị ốm một thời gian, khi chuẩn bị mất một ngày, con thấy rất lạ, nhà con rất sạch sẽ, như bố con sắp tắt thở, thì có rất nhiều con rệp to và từng hàng ở trên màn. Sau khi tắt thở thì các con rệp lăn ra cũng chết hết. Hiện tượng rất lạ, con mong thầy chỉ cho con rõ, con xin cảm ơn. Khó, hơi khó đấy. Hôm nay làm sao mà toàn câu hỏi chiều tượng. Câu hỏi chiều tượng rất khó để trả lời. Và toàn thấy trong giấc mơ thế này thì thôi, để tối nay tôi ngủ mơ tôi trả lời câu hỏi này nhé. Được không? Ngủ mơ thì trả lời, thì tôi nói trong mơ thì tôi phải thì trả lời trong mơ thôi. Chứ bây giờ họ thấy giấc mơ trong giấc mơ mà tôi trả lời bằng thì bằng hiện thực này thì khó có thể mà chúng ta hiểu được. Thôi nhưng mà thôi, ở đây thì Phật tử đã hỏi thì cũng xin trả lời vắn tắt sơ qua một chút cho hoan hỷ. Đó là gì? Đó là cái trường hợp này á, Phật tử này nói rằng á, mơ thì rất lạ. Trước khi bố chưa mất, sắp mất á, thì thấy một cái giấc mơ là căn nhà sạch sẽ, nhưng khi bố sắp tắt thở á, thì lại thấy những con rệp to, từng hàng bò ở trên màn, trên đỉnh màn, trên lằng màn á. Nhưng sau khi bố chết á, thì những con rệp đó cũng chết theo. Giấc mơ này có thể gì? Nó thể hiện cho một cái sự việc là không tốt sau khi thì ông cụ ấy mất. Trường hợp này con cháu trong gia đình ấy, nên phóng sung sinh tu phúc làm các việc thiện, đặc biệt là nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, sám hối và cầu siêu cho ông cụ để cho gì có cái sự tốt đẹp hơn. Tiếp tục cái gì nữa đây? Bạch thầy, bố thí đọc bức thư này ạ. Nghe ghê quá, bức thư gì đây? Truyền Phật Pháp nhiệm màu tụng kinh Địa Tạng chùa Khai Nguyên. Tại sao không phải là tụng kinh Địa Tạng ở chùa khác mà là tụng kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên? Tụng kinh Địa Tạng chùa nào cũng được, không quan trọng. Bức thư thế nào đây? Đọc bức thư đây nhá. Buôn Mê Thuột ở đâu nhỉ? Buôn Mê Thuột ngày 27 tháng 4 năm 2019 âm lịch. 27 tháng 4. Bây giờ là tháng mấy? Tháng 7 đúng không? Thế như vậy là tháng 4, tháng 5, tháng 7. Gần 3 tháng nay rồi. Buôn Mê Thuột. Hình như ở tỉnh Đằng Trong đúng không? Tây Nguyên đúng không? Tây Nguyên là Buôn Mê Thuột ngày 27 tháng 4 năm 2019 âm lịch. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Đức Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tên con là Hồ Thị Thương, pháp danh Diệu Âm Ngọc Quý. Cung kính gửi thầy Thích Đạo Thịnh, chùa Khai Nguyên. Bạch thầy, con có một câu chuyện nhiệm màu gia đình con, nên con mừng quá. Hôm nay nhân tiện có bạn đồng tu ra Hà Nội. Bạn nào đấy? Có bạn đấy không? Có bạn nào đấy không? Đứng lên xem là có không? Này có đấy không? Nên con viết mấy dòng chữ A, viết bạn ra Hà Nội từ tháng 4 cơ mà. Nên con viết mấy dòng chữ trước nữa, con xin vấn an sức khỏe của thầy. Sau con có đôi lời bộc bạch với thầy. Thưa thầy, vô tình một lần con ra Hà Nội thăm người bạn, và bạn con đưa con đến chùa thầy và tụng kinh Địa Tạng một buổi sáng, và con cứ tán thán hoài, sao mà chùa thầy tụng kinh theo kiểu Tịnh Tông hay quá. Nên con thỉnh một cuốn kinh của chùa thầy về tụng. Nhưng mười mấy năm nay con chỉ tu một cuốn kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật, lạy Phật thôi. Nhưng khi con thỉnh cuốn kinh Địa Tạng của chùa thầy về, thì con tụng theo ngày trai 10 ngày. Nhưng mà vì vi diệu thay, con kính bạch thầy về sự nhiệm màu vô cùng bất khả tư nghị. Văn vẻ ra phết đấy chứ. Thầy ơi! Ơi! Không, không biết mà. Biết như thế. Thầy ơi! Thì đương nhiên tôi phải ơi còn gì nữa. Thầy ơi! Gia đình con sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái, đều có gia đình. Nhưng bé thứ 2 nhà con bị nghiện ma túy để trong hoặc đơn. Đã hơn 10 năm bỏ chồng lúc 20 tuổi. Nghe thế. 18 tuổi lấy chồng được 2 năm thì bỏ chồng đi vào con đường nghiện ngập. Vừa hút chích, vừa buôn bán ma túy nên bị công an bắt và giam 3 năm. Tức là đi tù 3 năm á. Sau 3 năm vẫn không cai nghiện được. Con đưa đi tới trường cai nghiện, cứ 6 tháng là hết 12 triệu. Bao nhiêu lần vẫn không được. Đưa về nhà xích chân, xích tay lại, cuối cùng cũng không được. Năm 2017, con vào trường cai để thăm con cuối năm. Nhưng nghe con của con nói, mà con xót xa quá thầy ơi. Nó nói, má ơi má, cho con về ăn Tết một năm. Chứ bao nhiêu năm nay, con toàn ăn Tết ở trong tù, khổ quá. Má cho con về ăn Tết một năm. Vậy là con xin về ăn Tết 10 ngày, nhưng gia đình vẫn giữ nó không cho ra khỏi nhà, rồi nó cũng trốn đi. Mấy ngày Tết mà gia đình phải chạy đi tìm con ở chỗ nọ, chỗ kia, không về, để vô trường cai nghiện lại thì khổ. Cuối cùng gia đình tìm được, đưa vô trường cai nghiện. Hết hạn 6 tháng, con vô đưa về và bắt nó hứa. Về nhà nó ngồi chép kinh chứ không được đi đâu nữa. Vậy là nó hứa. Xong con đưa về ngồi chép kinh Địa Tạng mà con đem thỉnh ở chùa thầy về. Vậy là cháu ngồi chép hết cuốn kinh Địa Tạng. Và trong thời gian đó là sáng tối con đều tụng kinh Địa Tạng và cháu cũng tụng luôn. Thật vi diệu thay, và Phật pháp nhiệm màu đã chuyển được tâm cháu và quay đầu 180 độ hướng về Phật pháp. Đó, ghê chưa? Tốt, hay. Có hay không? cho một tràng pháo tay thật to nữa. Siêng năng đi chùa, quay và cháu quay đầu 180 độ hướng về Phật pháp. Siêng năng đi chùa, và điều đặc biệt là không còn giao du với bạn nghiện nữa. Xuống chùa chuyên tu 2 tháng, xong đi về Sài Gòn phụ giúp công ty với chị Út. Lương 1 tháng 40 triệu. Ghê chứ? Bằng lương của giám đốc còn gì nữa. Lương 1 tháng 40 triệu. Và hiện bây giờ là lấy chồng lại ở Mỹ. Lại lấy được ông chồng ở Mỹ nữa. Ghê chứ? Kinh tế ổn định rồi thầy ơi. Đây nguyên là tôi đọc. Và lấy chồng lại ở ổn định ở Mỹ. Kinh tế ổn định rồi thầy ơi. Chúc mừng. Lúc nào có dịp con sẽ đưa cháu ra thăm thầy, thăm chùa. Con mừng lắm. Cũng nhờ đầy đủ nhân duyên đến chùa thầy và thỉnh được kinh Địa Tạng do chính thầy hội tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, từ hôm đầu năm tới giờ con đã chép được 8 cuốn kinh Địa Tạng của chùa thầy rồi ạ. Con sẽ chép nhiều hơn để thờ pháp bảo. Kinh Địa Tạng do chùa Khai Nguyên sư phụ Thích Đạo Thịnh hội tập. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Cuối thư, thầy cho con gửi lời vấn an tất cả tăng ni chùa Khai Nguyên luôn luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng con tu học có được kết quả tốt lành. Một đời này cùng thầy quyết định vãng sinh cực lạc. A Di Đà Phật. Cuối cùng, con xin chúc quý thầy, quý ni sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là con thuyền để đưa tất cả chúng sinh về cõi an vui giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đúng là hoan hỷ thật, đúng không? Từ một cái chỗ gọi là cứu một chúng sinh có khác gì ở trong địa ngục đâu. Chúng ta biết gia đình mà có một đứa con nghiện ma túy như thế, lại còn đi buôn bán thuốc phiện, đi tù 3 năm về 5 lần 7 lượt đi cai về như thế mà không cai được. Nay về thì bắt nó phát nguyện chép kinh Địa Tạng. Nó chép kinh Địa Tạng chắc là nó thấy cái tội khổ của những đứa con bất hiếu ở trong Phật dạy kinh Địa Tạng nó còn khổ như thế nào. Nó còn khổ hơn cái lúc ở trong tù nữa. Cho nên nó hồi đầu thị ngạn. Tức là quay đầu là bờ đó. Vì vậy mà cô bé đã chuyển đổi từ một người cực ác thành một người gì? Cực thiện. Mà trong thì thư bà cụ biết là đã quay gì ạ? 180 độ. Tin Phật, đi chùa và không giao du với bạn xấu nữa, đi chùa chuyên tu 2 tháng, sau đó là về lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc với cô Út, chăm lo công ty cho cô Út. 1 tháng 40 triệu làm gì mà ghê thế. Lương giám đốc không bằng. Và lại còn lấy được chồng bên Mỹ nữa chứ. Mà chúng ta biết lấy được chồng bên Mỹ, nhập được quốc tịch Mỹ không phải là dễ nhá. Cũng phải đại phúc đức, đại nhân duyên cho cô bé này. Thôi cũng chúc cô bé này và gia đình gì an vui hạnh phúc. Còn lời hứa bảo là bao giờ đưa con ra thăm thầy á, thì cũng không nhất thiết đâu. Thôi ở đâu cũng được, ở bên Mỹ mà làm người công dân tốt, luôn hướng về đất nước, luôn hướng về dân tộc mà làm một người công dân tốt của nước Mỹ, làm một người gì ạ? Một người con yêu nước, yêu giống nòi của Việt Nam. Thì đó là gì? Đã là đến chùa Khai Nguyên rồi, đã là gặp thầy rồi và đã là lễ tạ thầy rồi, đã lễ tạ Phật, lễ tạ tổ rồi, không cần phải gì phải đến nữa. Nhưng có thời gian mà đến được thì thầy cũng không cấm. Nhưng mà xa xôi như thế quá không có thời gian thì thôi, ở đâu cứ làm con người tốt ở đấy là ổn rồi. Đó, qua cái tâm thư của Phật tử ở Buôn Mê Thuột này, các Phật tử có con cái chúng ta mà hư hỏng á, nghiện ngập bóng đá, cá độ, ăn chơi, hút sách, rượu chè, cờ bạc, thậm chí là ma túy xì ke, các vị đừng có bảo là thầy ơi thầy làm lễ cho cháu nó với, mà hãy gì, hãy bảo nó gì, học theo cái trường hợp này, bảo nó chép kinh Địa Tạng, bảo nó tụng kinh Địa Tạng đi, biết đâu khi mà gì mà cái nhân duyên mà nó ngộ ra, nó thấy thì ở trong Địa Tạng nói về cái cảnh địa ngục khổ như thế đấy, bây giờ nó sống bất hiếu với cha mẹ, ăn chơi vô độ như thế, sau khi chết đi nó đọa vào trong địa ngục, nó còn khổ hàng gấp trăm ngàn vạn lần, và thì nó giác ngộ. Trong mỗi con người chúng ta, Đức Phật nói gì đều có Phật tính. Cho nên một vị thiền sư nổi tiếng Việt Nam chúng ta mới nói gì, trong cây vốn có lửa, có lửa lửa mới sinh, nếu bảo cây không lửa cọ sát làm sao sinh, là như thế. Tức là trong mỗi chúng ta đều có Phật tính. Vì vậy mà khi nó đọc kinh niệm Phật, nói gì khi mà nó đầy đủ duyên lành có thể nó giác ngộ được ngay. Những trường hợp như gì, như cô bé ấy, thì hạnh phúc biết bao cho gia đình chúng ta. Chứ đừng có lên thì thầy ơi thầy tụng cho biên kinh, thầy ơi thầy soi xem nhà con thế nào, đất cát thế nào, mồ mả tổ tiên thế nào, cháu nó toàn hư như thế. Hãy đưa quyển kinh cho nó, bảo nó gì, nó chép. Chép một lần chưa đủ thì hai lần chưa đủ thì ba lần chưa đủ thì 10 lần. Chép 10 quyển kinh Địa Tạng ấy, cứ chép xong rồi thì chúng ta không dùng thì đem hóa đi cũng được. Hóa là sao? Tức là đem gì? Đem đốt đi đó. Đốt bằng cái gì? Chúng ta lấy cái chậu và lấy cái lò hóa sớ, cho cái chậu lò hóa sớ, hoặc lấy cái chậu sạch chứ, chậu nhôm sạch chứ, chúng ta thì chúng ta tùng bát nhã chúng ta hóa đi, xong lại bắt nó chép tiếp quyển nữa. Cứ chép vài lần như thế, bắt nó đọc tụng hàng ngày. Nghiệp tiêu, phúc tới, một ngày nào đó thì nó lại hứa với chúng ta, mẹ ơi con biết con có lỗi rồi, bố ơi con biết con có lỗi rồi, con xin lỗi bố mẹ, từ nay con không giao du, không chơi với những người xấu ấy nữa. Và đi, nó trở thành một người con ngoan của gia đình, người cháu tốt của gì, của ông bà, của tổ tiên đó, thì quý hóa biết bao. Thôi, hôm nay thời pháp thoại hôm nay xin được tạm dừng ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.